Thank you. lần phá ra bốn lần cao thượng. Sau tám lần thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
đấng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị thành viên. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản số 33, kinh phúng tụng tiếp theo. Hai pháp chánh niệm và tỉnh giác sẽ do Đại Đức Pháp Tiếng giảng giải với sự điều hộ của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính lĩnh lễ Thượng Tòa Sắc Đẳng vừa giờ luôn. Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma bài học cơ bản trường bộ kinh. Dạ, kinh phúng tụng tiếp theo, xin mời Sít Anicca đọc phần chánh văn ạ. Xin mời Sít.
Sa thứ, dạ, kính cảm ơn sư vô thường. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần chánh văn hôm nay 33 kinh phúng tụng tiếp theo, chánh niệm và tỉnh giác. Hai pháp này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Một, danh và sắc. Hai, vô minh và hữu ái. Ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Bốn, vô tàm và vô quý. Năm, tàm và quý. Sáu, ác ngôn và ác hữu. Bảy, thiện ngôn và thiện hữu. 8, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 9, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. 10, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13, chánh trực và liêm sĩ. 14, kham nhẫn và nhu hòa. 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. 16, vô hại và từ ái. 17, tất niệm và bất chánh tri. 18, chánh niệm và tỉnh giác. 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21, tư duy lực và tu tập lực. 22, niệm lực và định lực. 23, chỉ và quán. 24, chỉ tướng và tinh cần tướng. 25, tinh cần và không dao động. 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32, minh tri và giải thoát. 33, tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được tường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Xin đảnh lễ chư công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay là một bài học tương phản lại với bài học ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta nói về thất niệm và không có tỉnh giác. Hôm nay chúng ta nói về chánh niệm và tỉnh giác. Tuy rằng từ bài học hôm qua chúng ta sẽ hiểu bài học ngày hôm nay, nhưng mà bài học ngày hôm nay lại có một giá trị đặc biệt quan trọng phải lưu ý. Và hôm nay cũng là ngày trùng hợp chúng ta có khóa thiền là tại chùa. Bây giờ thì mời Kinh Tính để đi Pháp Tính Hoa Hiền giảng cho ý nghĩa của hai chi pháp này, và sau đó là phần thảo luận của chi pháp. Kinh Tính để đi Pháp Tính.
Xà thu, xà thu. Còn kính tri ân đến thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào. Và con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học được hai pháp. Pháp biết là niệm, Sammacchaññā là tỉnh giác. Đây là hai cái pháp này sẽ góp phần đem lại lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Quý vị thấy rằng hai cái pháp này nằm ở trong phần tỉnh não hết. Có nghĩa là những cái pháp tốt đẹp, hay là chúng ta mà muốn có được một cái tâm đại thiện, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta tạo được những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta có được những cái kết quả như là thiền định hay là đạo quả, thì phần nhiều là phải nhờ có hai pháp này. Thành ra đó, đối với hai pháp này là khi mà một cái vị hành giả tu tập hoặc là một cái người nào đó muốn tạo được phước báo đó thì phải làm cho sung mãn, hãy phải làm cho những cái pháp này có cái sự tăng trưởng. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với niệm, ở đây là niệm quyền hoặc là niệm lực, hoặc là đối với tỉnh giác sambacchanya là đây là cái pháp mà chúng ta cần phải an trú ở trong bốn niệm xứ, có nghĩa là tỉnh giác khi đi tới hay là khi đi lui, thì chính những cái pháp này nó sẽ đem lại cái lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Vậy thì đầu tiên ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về sati, sati có nghĩa là niệm. Vậy thì niệm có nghĩa là như thế nào quý vị? Niệm thì có nghĩa là ghi nhớ, hay là nhớ đến hoặc là mang theo nữa. Niệm nó có những ý nghĩa như vậy. Ở đây thì quý vị thấy rằng có những hồi lực, có những cái chỗ còn nói cái sự ghi nhớ này là mình ghi nhớ vào đâu quý vị? Ghi nhớ vào ở một trong bốn đề tài của tứ niệm xứ, có nghĩa là mình có cái sự mà tu tập niệm thân hoặc là niệm tâm hay là niệm thọ hoặc là niệm pháp hoặc là mình ghi nhớ những cái hồng ân của Đức Phật hoặc là cái ân đức của giáo pháp hoặc là cái ân đức của chư tăng vân vân, thì những cái nơi này là để chi? Để cho tâm của chúng ta phát triển được cái sự niệm. Quý vị thấy rằng ở trong những cái điều này tại sao mà chúng tôi trình bày chữ niệm là xá tí, hoặc là quý vị thấy rằng ở trong cái đối với những cái từ ngữ Phật học ở trong Pali được phân tích rất là rõ hoặc là được nói đến rất là sâu sắc. Vì vậy mà chúng ta không có bị nhầm lẫn. Chứ ngày xưa đó quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi thấy rằng là có những người người ta dịch những cái từ ngữ ghép đôi lại đó, thì người ta dịch một cái cách rất là cẩu thả. Ví dụ như quý vị biết rằng là trước đây chúng tôi từng nghe hoặc là quý vị cũng từng nghe nữa, ví dụ như cái chữ lưu niệm, cái chữ lưu niệm thì có người lại ta lấy cái nghĩa là lưu là nhớ, niệm là thương, hai chữ vấn vương kết thành lưu niệm. Thành ra quý vị thấy rằng mình nghe những cái văn thơ đó, thật sự ra mình thấy nó hay, nhưng mà nó đi sai nghĩa hết, nó đi không còn một cái nghĩa nào được gọi là cái niệm. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà mình học về Pali hoặc là những cái từ ngữ Phật học mình được phân tích nhiều đến chi vị để nhằm cái mục đích làm cho mình được chính xác, làm cho cái từ ngữ được chính xác. Nhờ cái sự chính xác này mà chúng ta hiểu đúng, thành ra chúng ta mới tu đúng được. Còn nếu mà chúng ta không có cái sự hiểu đúng thì chúng ta rất là khó tu, nhất là đối với những cái người mà khi mà học hoặc là đối với những vị hành giả khi mà hành thiền cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có biết được, mà mình không biết được mình không biết được rõ cái ý nghĩa nó, thì chúng ta rất là khó tu tập quý vị. Thành ra ở trong cái chữ niệm này nè, các vị trưởng lão hoặc là các vị giáo thọ sư, các vị giải thích rất là nhiều. Niệm có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó chìm sâu, nó chìm sâu ở trong đối tượng, nó chìm sâu ở trong đối tượng, hoặc là chúng ta thấy rằng chìm sâu ở trong đối tượng có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, vị tỳ kheo sau buổi ăn mua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến một ngôi nhà trống, với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Thì vậy thì nếu mà mình nghe nói đối với cái ý nghĩa mà niệm là chìm sâu ở trong đối tượng, hoặc là ghi nhớ ở trong đối tượng, vậy thì cái vị tỳ kheo mà đặt niệm trước mặt ở trong trường hợp này có nghĩa là gì? Ví dụ như đối với vị tỳ kheo này khi mà tu tập về đề mục hơi thở, thì mình chìm sâu ở trong đối tượng có nghĩa là mình có niệm nơi nào mà hơi thở đi vào và hơi thở đi ra, hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Vậy thì khi mà chúng ta dán chặt hoặc là chúng ta có một cái sự mà biết rõ cái hơi thở vào hơi thở ra, hoặc là chúng ta có cái sự ghi nhận, thì lúc đó là chúng ta có niệm, lúc đó là mình tu tập như vậy là có niệm. Thành ra đó các ngài mới giải thích đó, đối với niệm là sẽ chìm sâu ở trong đối tượng. Vậy thì một người mà tu tập hoặc là khi mà mình làm cái gì mà có niệm, nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm của chúng ta à, cái tâm của chúng ta chìm sâu vào ở trong đối tượng, à, chứ không phải niệm ở đây là một cái lương tâm, hay là không phải niệm ở đây là một cái tình thương, vân vân. Niệm ở đây á, là chúng ta thấy rằng ở trong cái những cái khía cạnh này, nó là những cái tâm sở tình hảo, một trong những tâm sở tình hảo, một trong những cái sở hữu tình hảo, mà những cái sở hữu này á, là nó có mặt ở đâu? Ở trong tâm tịnh hảo, hoặc là ở trong những cái tâm thiện. Thành ra đó, khi mà niệm này á, là nó sẽ ghi nhớ những cái đề mục, những cái đề mục tu tập. Rồi á, bây giờ đó, chúng ta thấy rằng có trường hợp nói về niệm, có trường hợp nói về chánh niệm, có trường hợp nói về chánh niệm. Thật sự ra đó, niệm á, chỉ là ghi nhớ hoặc là mang theo. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự ghi nhớ ở trên cái đề mục, mà mình ghi nhớ ở trên cái đề mục thì lúc đó là niệm. Còn nếu mà mình tu tập mà mình phát triển đến một cái mức cao độ, lúc đó mà chúng ta thấy được cái ấn tướng, ví dụ như là vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã đó, thì lúc bấy giờ nó là chánh niệm. Vì sao vậy quý vị? Vì cái chánh niệm này là nó có cái trí tuệ nó hợp ở trong đó, do cái chánh trí nó nâng đỡ, nó làm cho chúng ta thấy được cái tướng tam tướng nó hiển lộ. Còn bình thường đó, ví dụ như chúng ta tu tập mà chúng ta chỉ ghi nhớ cái đề mục, ví dụ như một vị đang tu tập về đề mục hơi thở, thì biết hơi thở ra hơi thở vô, có cái sự ghi nhớ, có cái sự ghi nhớ đó, thì lúc đó nó chỉ là niệm thôi. Còn khi nào mà chúng ta tu tập, ví dụ như là chúng ta biết được cái hơi thở này khi mà nó xúc chạm vào ở cái phần mũi, hoặc là ở ngay chỗ nào đó ở trên mũi của chúng ta, rồi nó có một cái cảm thọ, hoặc là nó là những cái chất gió ở bên ngoài nó đi vào, nhưng mà khi mà nó đi vào ở bên trong rồi thì nó sẽ trở thành tứ đại, vân vân. Rồi khi mà đó mình phân tích ra cái niệm này nó sanh lên do nó sanh lên ở ngay cái chỗ đó, rồi mình biết rõ như vậy, rồi khi mà nó sanh lên chỗ nào thì nó diệt ngay chỗ đó, rồi lúc đó chúng ta thấy được cái sự vô thường, vân vân. Nói chung là khi đó, khi nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta hiển lộ được những cái gì mà nó đang diễn ra trong tâm của chúng ta, mà chúng ta thấy được cái ấn tướng của vô thường khổ vô ngã, thì trong cái trường hợp đó là chúng ta mới mới gọi là có sự chánh niệm. Vậy thì trở lại với cái chi pháp đầu tiên trong bài học ngày hôm nay á, nói về niệm. Vậy là niệm có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta có một cái trạng thái, chúng ta có một cái trạng thái, không phải là không phải là cái sự trôi nổi, có nghĩa là sao quý vị? Lúc nào chúng ta tu tập chúng ta cũng bám theo chúng ta cũng bám theo một cái đề mục hơi thở, hoặc là ví dụ như một người mà niệm về ân đức Phật đi, thì cái khi mà cái tâm của cái vị đó đó khi mà niệm cái ân đức đó, không có bị lơ đễnh, có nghĩa là không phải là chúng ta vừa niệm mà chúng ta vừa suy nghĩ, hoặc là cũng như là mình vừa làm một cái việc gì đó mà mình vừa có cái sự suy tư về cái hành động khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người trong cái trường hợp nào mà gọi là lơ đễnh, mà đồng nghĩa với cái sự không có niệm, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người, người ta vừa làm cái việc này vừa làm cái việc kia, rồi người ta vừa làm người ta vừa ca, hoặc là người ta vừa đi người ta vừa ca, vừa hát, vân vân. Thì cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là mình thất niệm, hay là mình bị lơ đễnh, bị lơ đễnh ở trong công việc, hoặc là trong cái sự tu tập, mình ngồi với một cái tư thế như vậy nhưng mà tâm tư mình suy nghĩ về một cái điều gì đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái vị sa di á, mà khi mà đứng hầu quạt cái vị sư bán, tâm tư suy nghĩ mình sẽ bán sách giải, khi mà bán sách giải rồi mình sẽ mua gà mình nuôi, rồi mình mua gà mình nuôi, gà lớn lên nó đẻ ra nhiều rồi nó lớn lên mình bán, rồi mình lấy tiền lời mình mua dê mua bò, vân vân. Thì một người mà đang làm một cái việc gì đó mà có tâm tư mà suy nghĩ lơ đễnh, thì lúc đó cái vị đó là không phải là có cái niệm trong khi ấy. Vậy thì niệm ở đây á là có nghĩa là mình làm cái gì mình có sự ghi nhớ, mình làm cái gì mình có cái sự ghi nhớ, như vậy gọi là cái người mình có niệm. Vì sao vậy? Khi mà mình tu tập đó, mà mình có niệm đó quý vị, nó sẽ làm cho con người mình sao quý vị? Nó sẽ làm cho mình có những cái mình sẽ có những cái điều mà nó thành tựu, hoặc là nó sẽ làm cho cái tâm của mình á, nó không có bị à, nó không có bị cái sự quấy rối của phiền não. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, tại sao mà chúng ta bị phiền não? Tại vì chúng ta thất niệm. À, tại vì chúng ta thất niệm á, thì chúng ta dễ dàng bị cái phiền não nó tấn công. Còn nếu mà tại sao vậy mà chúng tôi nói rằng là mà cái đối với mình tu tập á, mà mình bị thất niệm á, mà phiền não nó tấn công. Ví dụ như á, quý vị thấy rằng một người á, mà tu tập không có cái sự chú tâm thì người này sẽ bị quên lãng, quên trước quên sau. Thành ra đó lúc đó khi mà mình bị quên á, thì mình sẽ bị nhầm lẫn. Mà cái sự mà nhầm lẫn á, thì thường thường nó sẽ đem lại cho chúng ta cái sự lo âu. Nếu mà đối với công việc á, thì chúng ta lo âu. Còn đối với á, cái sự mà mình tu tập á, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị quên lãng đi cái đề mục, hoặc là quên lãng đi cái công việc của chúng ta tu tập. Mà một người á, quý vị, khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta có niệm á, thì vậy thì có niệm ở đâu quý vị? Có nghĩa là trong tùy trường hợp. Nhưng mà một người á, mà tu tập á, có niệm á, thì sẽ ngăn chặn không cho những ác bất thiện pháp nó sẽ xâm nhập vào tâm của mình. Giống như mà một cái người mà gác cổng cho đức vua, không cho những người không có cho những người mà không có thân cận với đức vua để mà đi vào hoàng cung, thì cũng vậy, một người mà tu tập có niệm á, thì sẽ ngăn chặn được những cái ác bất thiện pháp. Vậy thì á, trước tiên á, là chúng ta tu tập á, là chúng ta có niệm á, để chúng ta canh giữ và chúng ta bảo vệ ở cái khía cạnh nào hoặc là cái mức độ nào. Thì kính thưa quý vị, đó là ví dụ như á, đối với mắt á, chúng ta thấy sắc, hoặc là tai á, chúng ta nghe tiếng, mũi á, chúng ta ngửi mùi, lưỡi á, chúng ta nếm vị, hoặc là thân chúng ta xúc chạm. Thì những cái lúc này á, là mình có niệm, có nghĩa là mình canh giữ không cho tâm của chúng ta, không có cho tâm của chúng ta khởi lên cái gì quý vị, khởi lên cái tướng chân hoặc là tướng viên. Thường thường á, quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta gặp cái hình ảnh gì cũng vậy, chúng ta gặp những cái âm thanh, chúng ta nghe những cái âm thanh gì cũng vậy, rồi chúng ta ngửi những cái mùi gì cũng vậy, lúc bấy giờ đó là chúng ta thường là nắm giữ tướng chân hoặc là nắm giữ tướng riêng. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, thường thường á, quý vị thấy rằng á, nếu mà một người á, mà tu tập mà không có niệm, thì thường thường là chúng ta sẽ dễ dàng ở trong cái phần vi diệu pháp á, thì nói rằng là chúng ta sẽ bắt cái cảnh tục đế nó nhiều hơn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nếu mà chúng ta mà tu tập á, chúng ta không có niệm á, thì khi mà những cái giác quan của chúng ta nó thấy cái hình ảnh này hoặc là cái hình ảnh kia, nó sẽ đánh giá. Ví dụ như mình nhìn mình thấy cái người đó, mình nghĩ rằng một cái người phụ nữ hoặc là một cái người đàn ông, hoặc là một cái người mập, hoặc là một cái người ốm vân vân, thì những cái đó gọi là cái gì quý vị? Những cái đó gọi là tướng chung và tướng riêng. Hoặc là khi mà chúng ta thấy không, khi mà mình nghe một cái âm thanh gì đó thì tự nhiên tâm của chúng ta nó sẽ tìm tòi để nhớ lại coi cái âm thanh này là của một cái người nào. Hãy mà nghe tiếng nhạc á, những cái giọng ca đó, thì chúng ta ráng cố nhớ coi cái giọng ca đó là của ca sĩ nào. Thành ra đó quý vị thấy rằng mình thường bị nắm giữ cái tướng chung và tướng riêng. Còn nếu mà chúng ta không có nắm giữ tướng chung tướng riêng, có nghĩa là lúc đó chúng ta có niệm, chúng ta chỉ ghi nhận những cái hình ảnh đó thôi. Thành ra đó quý vị thấy rằng một cái vị mà hành giả mà tu tập mà biết được cái điều này thì không phải là một sớm một chiều mà chúng ta nhận định được các pháp, nhưng mà do cái trí văn của chúng ta, khi mà chúng ta nghe được những cái điều này, chúng ta ghi nhớ, rồi khi mà chúng ta tu tập một lúc nào đó đó, thì chúng ta khi mà cái cảnh nó sanh lên, cái cảnh nó đối chiếu với những cái giác quan của chúng ta, rồi lúc đó những cái tâm nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta biết kéo nó lại. Có nghĩa là sao vậy? Khi đó đó mà những cái cảnh nó sanh lên á, thì chúng ta lần đầu á, hoặc là vài chục lần đầu, chúng ta còn nắm giữ cái tướng chung tướng riêng, nhưng mà dần dần lúc sau này chúng ta tu tập thì tự nhiên lúc đó chúng ta biết được nhìn những cái gì mà mình đã thấy qua rồi, là đó là cảnh sắc, hoặc là cái âm thanh đó là cảnh thinh, vân vân. Thì chúng ta tu tập dần dần như vậy thì gọi là mình có cái niệm. Còn mình thấy rằng ví dụ như có những trường hợp mình nghe cái âm thanh gì đó rồi mình thả tâm, mình để cái tâm hồn mình theo cái âm thanh đó luôn, hoặc là mình hửi thấy cái mùi đó rồi mình cứ suy tư, mình tìm kiếm nó thức phát từ cái chỗ nào, vân vân. Thành ra nó lúc đó là chúng ta bị cái gì, chúng ta bị lơ đễnh. Mà cái lơ đễnh này thì cái trạng thái nó đối lập lại cái niệm. Thành ra khi mà chúng ta tu tập, một người mà có niệm là nó sẽ ngăn chặn được những cái phiền não, những cái phiền não cho chúng ta rất là nhiều. Tiếp đó chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập mà có niệm thì chúng ta sẽ không có bị rơi vào cái gì. Khi mà đối với chúng ta tu tập cái niệm của chúng ta càng mạnh thì chúng ta sẽ không có bị rơi vào cái sự tham ái, hoặc là cái sự sân hận, cái sự khó chịu nó trở lên. Khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh đó, chúng ta có niệm thì chúng ta không bị những cái phiền não đó nó sanh lên. Còn nếu mà chúng ta không có niệm thì chúng ta dễ dàng bị cái phiền não nó sanh lên. Vậy thì một người mà tu tập mà nói về niệm này, xá tí, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta ghi nhớ, đối với một người tu tập thì ghi nhớ cái đề mục mình đang tu tập. Còn đối với người mà làm công việc thì mình ghi nhớ về cái công việc của mình đang làm, những cái phận sự, những cái gì mà mình cần làm ở trong đó. Thì như vậy gọi là một người mà có niệm. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà thất niệm là sao quý vị? Có thể là đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhưng mà khóa trái ở bên ngoài, để quên chìa khóa bên trong. Cái đó là chúng ta bị thất niệm. Có nhiều người, quý vị biết rằng ở trong những cái buổi lễ hội đó, chúng tôi cũng thấy có nhiều khi mình nói mình tu tập rất là nhiều, nhưng mà hãy mà tan ra ngoài mình đi thì mình mang lộn đôi dép của người khác. Mình cứ mang đôi dép của người khác đi. Thành ra quý vị thấy rằng trường hợp đó, mình thấy dụ như là mình có tu nhiều, mình có ngồi thiền mà hàng giờ đồng hồ, mình ngồi được 2 tiếng 3 tiếng, nhưng mà cuối cùng khi mà mình đi ra khỏi cái trường thiền hoặc là cái thiền đường mình lại mang lộn đôi dép của người khác. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng vậy thì trong cái thời gian mà mình hành thiền vừa rồi là mình bị phóng tâm rất là nhiều, hoặc là mình bị ngủ gục, hoặc là mình bị những cái phiền não gì đó. Mà những cái phiền não này nó đánh trong mình là mình không phải là một cái người mà có niệm. Nếu mà có niệm chúng ta không bị những cái phiền não này tấn công. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng như lúc trước chúng tôi kể quý vị nghe, có nhiều người người ta đi đến người ta trình bày cái pháp môn, người ta tu rất là nhiều, người ta tu rất là nhiều cách này cách kia, nhưng mà cuối cùng sao, khi mà đi về thì để quên cái nón lại. Có người thì đi về thì để quên lại một cái giỏ hoặc là một cái nón, vân vân. Thì quý vị thấy rằng trường hợp đó là chúng ta không có niệm, chúng ta bị thất niệm. Thất niệm có nghĩa là chúng ta, tâm của chúng ta bị sao lãng, chúng ta không có ghi nhớ được cái hành động của mình. Hoặc là chúng ta có nhiều người đến nỗi mà cái lời nói cũng vậy, cái lời nói người ta không có ghi nhớ được, có nghĩa là người ta nói ra cái gì rồi nhưng mà ngày hôm sau hoặc là vài tiếng đồng hồ sau thì người ta quên. Thì những cái trường hợp đó thật sự ra đó, những cái trường hợp đó nó sẽ làm cho chúng ta thất niệm. Thành ra quý vị thấy vậy thì bây giờ mình tu tập mình muốn có niệm hiện sao quý vị? Cái mình muốn có niệm thì chúng ta phải có tránh xa người thất niệm. Chúng ta tránh xa người thất niệm. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Hôm nay thì chúng tôi rất là lo về cái đường nét. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị biết rằng bây giờ thì chúng tôi đã trình bày về cái niệm cho quý vị nghe rồi, quý vị đã biết rồi. Vậy thì mình muốn cái mình sự tu tập mình có niệm thì sao? Cái mình muốn có niệm thì thật sự ra mình phải dựa ở trong những ở trong 4 cái phạm chú hoặc là 4 cái đề mục, nhất là tu về tứ niệm xứ. Mình phải để tâm mình tu tập ở trên niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, vân vân. Cái điều đó là chắc chắn rồi. Hoặc là mình thường xuyên mình niệm về ấn đức Phật, hoặc là mình niệm về ấn đức pháp, vân vân. Thì những cái đề mục đó chúng ta tu tập là nó phải chắc chắn là chúng ta có tu tập cái đề mục đó thì nó mới phát triển được cái niệm. Nhưng mà đời sống thường ngày thì sao vậy? Đời sống thường ngày chúng ta phải tránh xa ra
Những người mà thất niệm, có nghĩa là những người thất niệm này á, là không phải là người ta xấu gì mà mình tránh xa, nhưng mà mình ở gần những người đó, mình dễ bị thất niệm. Ví dụ như có những người, quý vị thấy rằng không, người ta tự nhiên có nhiều người, không biết quý vị có thấy không, chứ tôi thì có thấy những người thì tự nhiên người ta hứng hứng lên, người ta ưa đứng, người ta la, hoặc là đứng hứng lên, người ta đùa, người ta giỡn. Thành ra mình thấy rằng mình ở gần những cái người đó thì lâu ngày thì mình sẽ bị cái thất niệm theo. Có nghĩa là mình thấy những cái hành động đó rồi mình cười, mình giỡn vân vân. Thành ra mình dễ bị thất niệm. Rồi mình tránh xa cái người thất niệm nó ra đó, chưa có đủ nữa, mình phải ở gần những người mà có niệm. Có nghĩa là mình ở gần những cái vị này, từ từ mình sẽ ảnh hưởng. Hoặc là từ từ mình thấy người ta làm, mình sẽ dễ tu tập. Quý vị thấy rằng ngay cả nói về một cái chuyện mà nó nhỏ đi, nó bình thường mà, thí dụ như bây giờ đó, ngày mai mình có một cái chuyến đi xa đi, thì khi mà mình đi xa đó, mình cần phải có những cái đồ vật để mà mình đem theo. Thì nếu mà quý vị á, mà không có, thí dụ như mình không có chuẩn bị trước đi, thì sáng mai mình dậy á, thì mình sẽ quên trước quên sau. Thì một người á, mà người ta muốn có niệm á, người ta phải tu tập dần dần. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái lúc này, trước khi đi ngủ á, chúng ta nhớ coi cái gì cần đem theo, chúng ta phải bỏ vào cái túi xách, hoặc là chúng ta chuẩn bị đồ, nó từ từ. Thì nhờ như vậy á, một cái người mà có những cái tánh tình như vậy thì dần dần á, thì họ dễ tu tập, hoặc là họ làm cái công việc gì đó thì cũng dễ có, dần dần nó sẽ dẫn đến cái niệm. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, khi mà mình mới lớn đi, mình mới xin được một cái công việc làm gì đó, ví dụ như đó, quý vị thấy rằng những người mà người ta mới lớn rồi người ta xin được một cái việc làm gì đó thì sao quý vị, sáng người ta muốn thức dậy đúng giờ để người ta đi làm, thì những cái ngày đầu tiên hoặc là những cái thời gian đầu tiên người ta sẽ tìm, người ta sẽ có cái cách để mình làm dấu. Có nghĩa là chúng ta phải dùng cái đồng hồ để mà chúng ta báo thức, hoặc là một người mà người ta làm cái gì đó người ta sẽ quên á, thì người ta phải ghi vào cuốn sổ, hoặc là người ta ghi vào cái gì đó, người ta tìm cái cách nào đó để mà người ta làm cho cái tâm mình không quên. Thì ở trong cái đó gọi là những cái nhân mà phát sanh cái chánh niệm, hoặc là phát sanh cái niệm á, là chúng ta phải có cái sự biết cách làm dấu, biết cái cách ghi nhớ. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với những vị mà tu tập về đề mục thiền cũng vậy. Nhiều khi quý vị biết rằng khi mà mình nhiều khi chúng ta thấy rằng một người mà thí dụ như người ta tu tập, người ta niệm về đề mục ân đức Phật đi, ta niệm một hồi, người ta niệm trong tâm một hồi thì người ta sẽ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, hoặc là người ta sẽ buồn ngủ, hoặc là người ta sẽ bị quên lãng luôn. Thì những cái trường hợp này chúng ta bị thất niệm rồi. Vậy thì chúng ta muốn có niệm thì sao? Chúng ta phải hỗ trợ thêm, lặp đi lặp lại bằng cái miệng. Có nghĩa là lúc bấy giờ mình sẽ niệm ra lời, mình sẽ niệm ra lời đến chiếu vị, để mà mình làm cho nó nổi bật. Nó nổi bật thì cái tâm của mình trú ở trong cái lúc mà mình những cái câu mà mình đang niệm. Thì chính như vậy là nó sẽ làm cho mình nó sẽ làm cho mình có dần dần sẽ phát sanh cái niệm. Thành ra một người mà quý vị thấy rằng chúng ta tu tập chúng ta biết được cái ý nghĩa của sát tí là niệm như vậy rồi, nhưng mà chúng ta cần phải biết thêm những cái nhân để chỉ vị, để chúng ta thân cận hoặc là chúng ta tu tập, nhờ như vậy mà chúng ta dần dần chúng ta sẽ có niệm. Vậy thì cái pháp thứ nhất trong bài học ngày hôm nay là nói về niệm. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái sự ghi nhớ, cái sự ghi nhớ, mà cái sự ghi nhớ này còn có nghĩa là cái sự mà canh phòng hoặc là bảo vệ. Đến chi? Bảo vệ khi mà các căn mình thấy các cảnh, căn và cảnh, khi mà thấy mình không có bị nắm giữ tướng chung tướng riêng, do mình có niệm, rồi mình không bị đối với ý căn của chúng ta, không có bị những cái phiền não tham hay là ô hoặc là si mê nó sanh lên, là do chúng ta có niệm, có một cái niệm như vậy. Thành ra chúng ta sẽ ngăn ngừa được ác bất thiện pháp, và chính nhờ chúng ta có cái niệm thì dần dần chúng ta sẽ làm cho những thiện pháp nào mà nó chưa sanh khởi nó sẽ được sanh khởi. Cái pháp thứ hai Cái pháp thứ hai á, ở đây là nói về cái gì quý vị? À, xâm bá chân nhá. Xâm bá chân nhá đó là tỉnh giác. Vậy thì ở trường hợp này á, nếu mà xâm bá chân nhá tỉnh giác có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta, có nghĩa là chúng ta có sự biết mình, hoặc là biết phân biệt những cái hành động của mình làm, mình biết phân biệt rõ ràng. Xâm bát chân nhá là tỉnh giác, mà cái tỉnh giác ở đây á, có nghĩa là sao? Cái nghĩa Việt mà mình dễ hiểu á, là có nghĩa là mình có sự ghi nhớ biết mình, hoặc là mình biết phân biệt ra, mình biết phân biệt ra những cái hành vi mình làm, nó có lợi ích hay là không có lợi ích. Hoặc là cũng như là bất cứ một cái chuyện gì mình cũng có cái sự mình cũng có sự nhận biết được cái điều đó nó có lợi hay là nó không có lợi. Thì đó là một cái người mà có cái gì, có xâm bát chân nhát, có cái sự tỉnh giác, có cái sự biết rõ, hoặc là có cái sự mà biết rõ những cái hành vi của mình mà cần làm. Vậy thì ở trong cái điều này á, trong kinh Đức Phật có dạy hay không, thì kính thưa quý vị, ở trong cái phần mà bài kinh Đại Niệm Xứ hay là Tứ Niệm Xứ á, quý vị thấy rằng á, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, khi đi tới á, đi lui, vị tỳ kheo đi trong tỉnh giác, rồi khi nhìn tới hoặc là khi quay lại, vị ấy nhìn trong cái tỉnh giác, hoặc là khi co tay duỗi chân vân vân, hoặc là khi trong khi đắp y hoặc là mang bát vân vân, cái vị, hoặc là trong khi ăn uống nhai nếm, vị ấy làm trong tỉnh giác. Vậy thì quý vị thấy rằng cái điều này rất là quan trọng. Thành ra đó, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo có những cái cử chỉ, những cái quan nghi này đều phải ở trong cái tỉnh giác hết. Vậy thì quý vị thấy rằng ở đây mình sẽ bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến, thí dụ như là nói về khi mà đi tới đi lui thôi. Vậy thì mình đi tới đi lui á, mà mình có cái tỉnh giác là có nghĩa là sao vậy? Khi mà mình, con người mình á, chồm tới á, là mình biết là mình đi tới, hoặc là mình hướng tới, mình biết rõ cái điều này, mình biết rõ cái điều này. Có nhiều người á, người ta nghĩ rằng đi tới hoặc là đi lui á, thì mình biết mình đi tới đi lui. Nhưng mà đối với ngồi á, thì tại sao mà gọi là tới và lui? Thì quý vị thấy rằng á, khi mà mình ngồi á, thì khi mà mình chồm tới á, thì là mình biết là mình đang có cái sự hướng tới, thì mình biết rõ mình có cái sự tỉnh giác, mình biết rõ cái hành vi của mình như vậy, là mình có cái sự tỉnh giác. Thì ở trong bốn quay nghi á, chúng ta dù ở trong cái quay nghi nào cũng vậy, chúng ta cũng có chồm tới hoặc là chúng ta lui ra. Thì khi mà chúng ta có sự chồm tới là chúng ta biết mình đang hướng tới, thành ra mình có cái tỉnh giác. Rồi hoặc là đối với ở đây thì áp dụng trong bốn quay nghi hết, chứ không phải là quay nghi đi xong mình mới biết đi tới đi lui. Khi mà mình ngồi cũng vậy, mình chồm tới là mình biết mình đang hướng tới, hoặc là mình ngửa ra ngoài sau vân vân, thì mình biết rằng mình đang có cái sự lùi. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người ta hành thiền, khi mà người ta gục lên rồi người ta gục xuống, rồi người ta ngẩng lên, người ta gục xuống rồi người ta ngẩng lên, nhưng mà chỉ có người bên ngoài thấy thôi, trong lúc đó mình không thấy, thì lúc đó là không có tỉnh giác. Thành ra chúng ta thấy rằng tỉnh giác ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình biết rõ cái hành vi của mình, những cái hành động của mình đang làm như vậy thì mình biết rõ. Ở đây chỉ đang nói về một cái khía cạnh, mình chỉ mới nói về một cái khía cạnh mà trong cái đời sống tu tập thường của mình, mình có cái sự tỉnh giác. Còn nói về cái sự tỉnh giác này được đề cập rất là nhiều ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Quý vị thấy rằng có nói về tỉnh giác lại có thêm là ví dụ như là đối với cái sự mà đi đứng nằm ngồi của chúng ta, thì chúng ta cũng có cái sự tỉnh giác trong từng quan nghi. Hoặc là khi mà chúng ta ăn uống nhai nhiếm, hoặc là chúng ta đắp y, chúng ta mang bát vân vân, chúng ta cũng phải có tỉnh giác. Đó là những cái sinh hoạt rất là thường, mà rất là thường này không phải rất là thường mà chúng ta không có tỉnh giác, rất là thường, nhưng mà mỗi hành động, bất cứ một cái hành động nào dù lớn hay là nhỏ, chúng ta cũng phải có tỉnh giác. Rồi kế tiếp thì chúng ta cần phải có tỉnh giác về cái gì nữa quý vị? Có nghĩa là chúng ta cũng phải có những cái mục đích mà tỉnh giác nữa. Cái mục đích tỉnh giác ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình biết rõ à, mình biết rõ những cái gì mà nó có lợi ích cho mình, à, hay là có lợi ích cho người, mà nó không có, à, nó không có hại cho mình, nó không hại, có hại cho người, thì những cái lúc đó, đó là chúng ta có một cái, à, có một cái sự mà mình có cái mục đích tỉnh giác. Mục đích ở đây á, có nghĩa là, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thí dụ như là mình, à, thí dụ như quý vị thấy rằng là mình vào room này có mục đích gì, à, mình vào room này có mục đích gì, à, để mà mình nghe pháp, à, để mình nghe pháp đặng mình, à, biết thêm được, à, ở trong lời Phật dạy hoặc là ở trong, à, ở trong này nó có cái, à, có những cái lợi ích gì, thì cái đó gọi là, à, cái mục đích của mình. Vậy thì cái mục đích tỉnh giác ở đây á, là nói về cái gì? Nói về cái điều gì mà thí dụ như nó ở trong cái trường hợp này á, là mình, à, nói về cái sự tu tập. Vậy thì cái mục đích tỉnh giác của mình á, ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn đi đến đâu đó, à, chúng ta muốn đi đến đâu á, thì chúng ta phải phải biết rằng khi mà mình đi đến đó đó, mình được cái lợi ích gì, à, mình được cái lợi ích gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, một người á mà không có mục đích tỉnh giác á là sao? Một người mà không có mục đích tỉnh giác á có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là người ta, ví dụ như giờ đang ngồi người ta nghe pháp đi, thì tự nhiên người ta muốn bỏ đi đâu thì người ta bỏ. À, hoặc là ví dụ như mình đang ngồi ở, mình đang ngồi ở ở nhà mình đi, thì tự nhiên mình muốn đi ra công viên chơi là mình đi, à, thì những cái trường hợp đó là không phải cái mục đích tỉnh giác, à, mà còn cái người mà ví dụ người ta có cái mục đích tỉnh giác có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ví dụ như bây giờ đó, à, mình nghĩ rằng, à, bây giờ mình, à, sẽ, à, đi nghỉ sớm để mà ngày mai đó, à, mình dậy sớm rồi mình đi đến chùa hoặc là mình đi đến bảo tháp để mà mình cầm, à, bông hoa hoặc là hương đèn, à, đến để mà mình, à, cúng dường, à, để mà mình cúng dường, à, bảo tháp hoặc là cúng dường, à, Đức Phật. À, khi mà mình cúng dường như vậy rồi á, mình suy nghĩ đến những cái ân đức của Đức Phật, à, nhờ mình suy nghĩ, mình suy tư như vậy á, à, làm cho cái tâm của mình có cái niềm cảm hứng. À, khi mà quý vị thấy rằng á, thường thường á, chúng ta mà suy nghĩ về những cái ân đức của Đức Phật hoặc là ân đức của giáo pháp, à, hoặc là những cái, à, những cái ân đức của chư tăng, à, hoặc là những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy á, thì chúng ta lúc đó sao vậy? Chúng ta có một cái cảm hứng liền, à, chúng ta có một cái cảm hứng liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng, à, cái người con gái, à, của ông thợ dệt mà được nhắc ở trong kinh Pháp Cú á, à, khi đó, à, thì chỉ ra đứng ở bên ngoài nhà của mình thôi, do bận phải, à, làm cái nghề dệt, à, dệt xong vải rồi mới được đi đến, à, Đức Phật. À, khi mà dệt xong rồi á, thì trời đã tối. À, trời đã tối rồi thì lúc bấy giờ á, nghĩ rằng đi không được, nhưng mà cũng ra khỏi nhà để đứng ngó lên cái bảo tháp, à, thấy cái ánh đèn ở trên bảo tháp và biết giờ này á, Đức Phật, à, đang có sự thuyết giảng cho hội chúng nghe. Rồi khi đó, đó, à, cái vị này, à, niệm tưởng, à, niệm tưởng về, à, cái sự chết á, thì lúc bấy giờ đã, à, đã có và xin lỗi, à, lúc bấy giờ đó, cái người con gái của ông thợ dệt này, à, nghĩ về cái ân Đức Phật, thành ra có cái sự quan hỷ. À, lúc đó thì tự nhiên, à, cái thân thể nhấc bổng lên, à, có nghĩa là rồi sau đó xuất hiện ở trước mặt Đức Phật. À, thì quý vị thấy rằng một cái người khi mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta có những cái mục đích tỉnh giác có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đi đến đó chúng ta biết có cái sự lợi ích. À, khi mà quý vị thí dụ như mình biết rằng mình đi đến chùa hoặc là mình đi đến bảo tháp, mình có cái sự cúng dường hoặc là mình đảnh lễ bảo tháp, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Vì cái nick nào mà không nghe thì chắc có lẽ là bị rớt rồi đó. Bây giờ thì quý vị, bây giờ thì chúng tôi đang nói về cái mục đích tỉnh giác. À, cái mục đích tỉnh giác có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình muốn đi đâu đó, à, mình muốn đi đâu đó thì mình biết được cái lợi ích đó. Ví dụ như quý vị, à, đi đến chùa, à, có cái mục đích là để chỉ vì để mà mình tạo phước hoặc là mình đảnh lễ được kim thân Đức Phật hoặc là cội bồ đề vân vân, thì một người như vậy á là gọi là có mục đích tỉnh giác. Còn đối với những vị mà hành thiền thì ví dụ như sao quý vị? Ví dụ như thời xưa đó, à, thì khi mà các cái vị sư đó, à, vào, à, ban đêm, à, hoặc là trời gần sáng, những cái vị này đi đến những cái bãi tha ma mộ địa, à, để mà chi, để quán tưởng về những cái tử thi. Ví dụ như những ai mà tu tập về những cái đề mục bất tịnh, có nghĩa là tu tập về những cái đề mục tử thi, thì lúc bấy giờ đó, các vị đó, à, sẽ đi đến, đi đến những cái nơi như là nghĩa địa, để chi, để gặp những cái tử thi đó, để mà tu tập, để quán về cái tử thi đó. Thì một người mà suy nghĩ về cái điều đó là chúng ta có cái sự mà có một khi mà chúng ta đi, chúng ta có một cái mục đích tỉnh giác đàng hoàng. Còn một người mà tự nhiên mình hứng hứng lên cho mình muốn đi đâu thì đi, không có một cái mục đích gì hết, mình cứ lang thang ở chỗ này rồi lang thang ở chỗ kia rồi mình chạy về chỗ cũ, thì trường hợp đó gọi là cái mục đích của mình nó không có tỉnh giác và nhiều khi là không có mục đích nữa. Thành ra khi đó là chúng ta thấy rằng mình sẽ không có một cái sự tỉnh giác an giác gì trong cái công việc hoặc là trong cái sự tu tập của mình. Rồi á quý vị thấy rằng đối với cái pháp tỉnh giác này nó rất là nhiều, quý vị, nó rất là nhiều. Khi mà mình hành động ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có tỉnh giác này, có tỉnh giác trong cái quay nghi này, tỉnh giác trong cái quay nghi kia. Rồi không phải là chỉ riêng vậy thôi, rồi đối với cái mục đích của chúng ta cũng phải có cái sự tỉnh giác. Rồi chúng ta phải có cái gì nữa quý vị? Cái sự thích hợp tỉnh giác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhiều khi quý vị thấy rằng mình đi đến để mà mình đảnh lễ, mình đảnh lễ bảo tháp hoặc là đảnh lễ sáng lợi, hoặc là chúng ta đi đến chúng ta dự cái lễ hội gì đó vân vân, thì cái đó thì là cái mục đích của chúng ta nó đã có tỉnh giác rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải xét lại coi nó có cái thích hợp không, nó có thích hợp không. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những ví dụ như ở trong những cái vị mà tu tập về thiền á, những vị hành giả mà tu tập về thiền á, hoặc là những cái vị mà cái sự tu mà năng lực nó còn yếu, thành ra có những vị thầy giáo thọ sư trong những cái dịp lễ hội ít cho đi, hoặc là đối với những vị mà hành giả mà hành thiền, những cái vị mà chuyên hành thiền á, thì các vị thiền sư cũng ít cho những cái vị này đi. Tại sao vậy quý vị? Có trường hợp á mà mình có tỉnh giác, có nghĩa là có những cái trường hợp á mình thích hợp. Là sao quý vị? Khi mà mình đi đến một cái lễ hội đó với một người mà có năng lực tu, thì người ta không có bị những cái cảnh nó bên ngoài nó chi phối. Còn nếu mà chúng ta chưa có một cái năng lực thì chúng ta sẽ bị chi phối rất là nhiều quý vị. Ví dụ như mình đi đến một cái lễ hội đi, thì thường thường lễ hội thì đông người, mà đông người thì ở trong đó có gì quý vị? Có nam thanh nữ tú, hoặc là có những cái người này người kia. Thì có người thì người ta có người thì người ta nhìn dễ coi, thì nếu mà dễ coi thì mình sẽ sân khởi lên cái tâm tham, hoặc là có những cái tiếng nói nó làm cho mình khó chịu, thành ra nó sẽ sân lên cái tâm sân của mình. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi mình coi mình đi đâu mình coi nó sẽ có thích hợp hay không. Nếu mà có thích hợp là mình sẽ đi, còn mình không có cái sự thích hợp thì mình phải ở lại một chỗ. Mình phải ở lại một chỗ thì một người mà có sự suy xét, biết rõ có lợi ích hay không có lợi ích, là chúng ta có một cái sự tỉnh giác. Cái điều này quý vị thấy rằng cái điều này nó rất là nhiều ở trong cái đời sống tu tập. Đối với cái hội chúng cũng vậy, hoặc là có khi chúng ta thấy rằng có những người mà tu tập. Cái điều này nữa nè quý vị. Thí dụ như một cái người tu tập đó mà niệm về tu tập về những cái đề mục tử thi đi. Những cái đề mục tử thi đi. Thì đối với thiền định á thì chúng ta cũng phải biết cách chúng ta tu tập. Tại vì cái đề mục tử thi á là nó sẽ thích hợp với cái gì quý vị? Nó thích hợp với thiền định và thiền quán hết. Đề mục tử thi sẽ thích hợp với thiền chỉ và thiền quán. Chứ không phải là đề mục tử thi là chỉ riêng cho thiền chỉ thôi, không phải là đề mục tử thi là chỉ riêng cho thiền quán thôi. Thành ra quý vị biết rằng mình phải xem xét coi có thích hợp tỉnh giác hay không. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà tu tập về đề mục tử thi mà cái vị đó tu tập về thiền định, thiền chỉ, thiền định, thì phải sao quý vị? Cái người này không được tu tập về cái đề mục tử thi mà khác phái của mình. Có nghĩa là thí dụ như một vị sư khi mà tu tập về đề mục tử thi mà thuộc về thiền chỉ đi, thì không có nhìn cái tử thi của người nữ mà ngồi đó mà tu tập thiền chỉ. Hoặc là một cái người nữ mà tu tập về cái đề mục tử thi thì không có được nhìn cái tử thi của người khác phái. Có nghĩa là mình là một cái nữ thiền sinh, mình tu tập đề mục tử thi mình không có nhìn cái tử thi của người nam. Còn đối với Một người mà tu tập về thiền quán thì được hết. À, một người tu tập về thiền quán thì được hết. À, chỗ này chúng tôi nói á, không phải là do mình suy nghĩ ra mình nói đâu. Quý vị thấy rằng, ở trong trường hợp ví dụ như là đối với nàng Sirima, quý vị thấy không? Khi mà nàng Sirima đó là một cái người con gái rất là đẹp, đến nỗi mà có một cái vị sư đó, là tương tư đến nỗi mặt bệnh luôn. Thì khi mà nàng Sirima mà chết đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật kêu đẩy ở đó đi hoàng thiều. Thì lúc đó Đức Phật đó là kêu Đức Vua Bát Xê nó đi, hãy tập trung hết lại trong những người trong thành này, tập trung hết lại, nếu mà ai mà không đi sẽ bị phạt luôn cả, rồi các vị tỳ khu sa di và những vị tỳ khu ni cũng vậy, bốn chúng của Đức Phật đều có đủ ở đó. Thì lúc đó mới rao lên bán cho người nào mà muốn ngủ với người phụ nữ này 1.000 đồng vàng, rồi đến chừng mà xuống biết là cho không luôn, cũng không ai thèm. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái người đó chết rồi, cái người đó chết rồi. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng sao quý vị? Là đối với một người á, mà tu tập đề, đối với tu tập về thiền quán á, thì cái đề mục tử thi là được rồi, không có không có chú trọng đến một cái đề mục mà khác phái hay là cùng phái hết. Nhưng mà đối với thiền định hoặc là thiền chỉ thì phải tu tập cái đề mục tử thi mà nó cùng phái. Là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tại vì các ngài biết rằng khi mà mình tu tập về về thiền chỉ á, thì đối với cái đề mục tử thi á, khi mà có ánh sáng rồi, có ánh sáng rồi á, thì khi mà mình chú tâm vào trong cái ánh sáng đó, thì khi mà cái sơ tướng á, mà nó sanh lên á, thì lúc bấy giờ cái tử thi đó, mình sẽ thấy nó bóng, nó bóng và nó sẽ bóng sáng và nó rất là đẹp. Thành ra lúc đó tâm tham ái của mình nó sẽ sanh lên. Thường thường đó quý vị thấy rằng, ví dụ như là đối với một người mà người ta tu về cái đề mục đất đi, thì những cái tợ tướng này kia, sơ tướng đồ này kia đó, thì lúc bấy giờ còn thấy được cái chỗ nứt hoặc là cái chỗ lồi lõm của cái casino đất. Nhưng mà đến chừng mà quan tướng mà nó sanh lên rồi thì lúc đó chúng ta thấy rằng y như là một cái vỏ ốc xà cừ, nó có một cái sự bóng lón như vậy. Thành ra chúng ta thấy lúc đó chúng ta thấy nó sẽ rất là đẹp, chứ không phải là những cái tướng mà nó còn non lỗ hoặc là nó còn những cái khiếm khuyết gì đâu. Thành ra đối với tử thi cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập mà có quan tướng rồi lúc đó chúng ta nhìn cái tử thi đó thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ thấy những cái hiển lộ những cái tướng đẹp. Thì nếu mà hiển lộ những cái tướng đẹp đó thì chúng ta sẽ bị tham ái nó sanh lên. Thành ra chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng một người mà tu tập về tỉnh giác á, thì chúng ta chẳng những chúng ta có mục đích tỉnh giác rồi, nhưng mà khi mà làm cái gì á, chúng ta sẽ có một cái chúng ta cần phải xét thêm coi chúng ta có tích hợp tỉnh giác hay không, chứ không phải rằng mình muốn đi đến đâu thì đi, hoặc là mình muốn tu tập về một cái đề mục gì đó thì mình tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với đệ tử của ngài Sariputta đi, một cái vị đó là do 500 kiếp trước liên tiếp như vậy từng làm thợ kim hoàng, nhưng mà bây giờ đưa vô cái tu tập về cái đề mục niệm tử thi, cái vị đó không chứng đắc được. Khi mà đem đến Đức Phật đó, thì Đức Phật quán xét, Đức Phật biết cái sự kiện nó là như vậy, nên Đức Phật đã dùng thần thông của mình làm có cái ánh sáng ở trên cái cánh hoa sen, thì cái vị đó chăm chú theo cái đề mục đó, rồi Đức Phật đã dùng thần thông thâu lại từ từ, và cái vị đó đã hiển lộ cái tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra lúc đó chứng đắc được quả vị A La Hán. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái sự mà thích hợp tỉnh giác, mình tu tập là cần phải có cái sự quán xét. Mà ở trong cái trường hợp này, tỉnh giác có nghĩa là mình biết rõ cái gì, mình cũng phải có cái sự quán xét, mình biết rõ tường tận từ từ như vậy, thì lúc đó chúng ta biết rõ được là cái ý của chúng ta muốn như vậy nó có lợi không, hoặc là nó có hại hay không, rồi những cái bất cứ một cái điều gì cũng vậy, chúng ta cũng phải quán xét, chúng ta biết được dần dần như vậy, thì nhờ như vậy cái tâm của chúng ta càng ngày nó càng bén nhạy. Lúc bấy giờ do chúng ta tu tập vậy thì càng ngày cái trí của chúng ta nó càng phát triển. Mà cái trí của chúng ta càng phát triển thì quý vị thấy rằng danh pháp nó sanh lên, hoặc là sắc pháp nó sanh lên, hoặc là cái sự kiện gì nó sanh lên, chúng ta cũng thấy rõ những cái nhân đó, những cái nguyên nhân nào mình đều thấy rõ hết. Thành ra đó, dần dần thì sao vậy? dần dần thì chúng ta có một cái trí tuệ nhạy bén. Nhờ cái trí tuệ này nhạy bén á, chúng ta mới dễ dàng chúng ta thấy được cái sự khổ. Còn nếu mà thường thường á, mà chúng ta không có sự mà tỉnh giác này thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn. Nhiều khi cuộc đời này nó vô thường mình cho nó là thường, nhiều khi cái cuộc đời này nó là khổ á, mình cho nó là lạc. Cái điều này á, quý vị thấy rằng á, đối với những người mà khi mà người ta còn trẻ đi, người ta nhất là những người nào quý vị, những người mà người ta đang còn ở trong một cái thời kỳ vàng son, có nghĩa là người ta còn hưng hạnh về tài sản, còn hưng hạnh về sắc đẹp, thành ra người ta kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về sức đẹp, hoặc là kiêu hãnh về cái sức mạnh tuổi trẻ của người ta, vân vân. Thì lúc này những người này mà mình nói về mà vô thường và khổ và vô ngã thì rất là khó, rất là khó cho những người này nghe. Nhưng mà một mai nào đó do cái đời sống họ bị cũng như là bị cái sự khổ nó chi phối, thí dụ lớn lớn chút xíu nữa bệnh này bệnh kia, hoặc là lớn lớn chút xíu nữa thì cái trách nhiệm nó nhiều, rồi từ cái trách nhiệm nó nhiều rồi nó dẫn đến cái sự phiền phức này phiền phức nọ, thì lúc đó người ta mới nghĩ rằng cái cuộc đời này nó là rắc rối, nó là đau khổ. Còn đối với những người mà người ta có cái duyên lành, thí dụ như có những người người ta còn trẻ, người ta cũng tu tập, thì những người này là do đời trước mình đã từng tạo nhiều phước rồi, mình đã từng tạo nhiều phước rồi thành ra đó ở trong những cái đời sống này khi mà mình còn trẻ là mình đã có ý thức rồi, mình ý thức mình tu tập, hoặc là mình có cái ý thức về cái đời sống này nó sẽ phiền lụy, hoặc là cái đời sống này nó khổ đau. Rồi quý vị thấy rằng đối với mình phải quán cái ở trong những cái quyển kinh gần đây chúng tôi đọc nói về ở cái xứ Tích Lan quý vị biết rằng có nhiều vị mà người ta do người ta có sự thích hợp tỉnh giác này, có nghĩa là người ta thọ trì cái pháp môn mà thích hợp tỉnh giác này thì mà người ta đắc được pháp nhãn rất là nhiều, có nghĩa là người ta đắc được các cái tầng thánh rất là nhiều. Ở trong cái kinh có kể lại rằng có hai cái vị sư, một vị là tỳ kheo, một vị là sa di. Thì hai cái vị này đi vào rừng để mà kiếm một cái loại gỗ để chà răng. Thì ngày xưa thì quý vị thấy rằng người ta chà răng bằng một cái loại cây, một cái loại cây nó chà sạch răng, chứ không phải là dùng bàn chải như mình trong thời hôm nay. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó thì hai vị này đi vào rừng để tìm cái loại gỗ để chà răng, cái cây để chà răng. Thì lúc bấy giờ vị sa di đang đi như vậy đã tẻ qua một cái đường khác, thì để nhằm cái mục đích là tìm cái cây chà răng. Thì nhưng mà lúc đó thì gặp một cái xác chết, một cái tử thi ở trong khu rừng. Thì cái vị sa di này là do thường xuyên tu tập quán về tử thi, thành ra bây giờ gặp tử thi vị này đâu có sợ, cái vị này bắt đầu quán về cái tử thi liền. Thì cái vị sa di này quán về cái đề mục tử thi thì lúc bấy giờ cái trí tuệ của vị này đã phát sanh lên. Lúc đó vị này chứng đắc được ba cái đạo quả đầu tiên, có nghĩa là chứng đắc được Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, rồi A Na Hàm, ba cái thần tầng thánh đầu tiên. Thì khi mà vị này định dùng cái đề tài đó để quán xét và chứng đắc A La Hán thì lúc bấy giờ vị tỳ khu nó đã kêu đã tìm kiếm cái vị sa di này. Thì cái vị sa di này mới suy xét tu cho đến chưa khi nào mà mình để một vị tỳ khu mà kêu mình đến tiếng thứ ba, có nghĩa là kêu đến lần thứ ba. Do vậy cái vị này đã ngưng lại, ngưng lại, và cái vị sa di này đã ra dấu hiệu bằng cái lời nói mình cho vị tỳ kheo nghe đó, rằng là ngay tại cái chỗ lúc nãy bây giờ rẽ qua bên trái và nhìn hướng mắt thẳng về đó. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị sa di này đang chỉ cái chỗ mình đứng cho vị tỳ kheo trẻ đó nghe. Thì cái vị tỳ kheo trẻ đó khi mà nghe như vậy là bước sang cái con đường theo vị sa di chỉ, và lúc bấy giờ cũng thấy một cái tử thi nữa, và khi thấy tử thi đó thì vị này cũng quán về tử thi, thành ra đắc được đạo quả giống như vị sa di này đã đắc được. Thành ra ở đây quý vị thấy rằng cái mục đích tỉnh giác và cái sự thích hợp tỉnh giác để chi quý vị? Để làm cho chúng ta đó, làm cái gì nó cũng có mục đích. Hoặc là khi mà chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng tìm được cái nơi thích hợp. Có nghĩa là trước khi đi chúng ta đã suy xét rồi. Chúng ta đã suy xét rồi, đi đến đó nó có lợi ích cho mình hay không. Thì cái lợi ích của những vị mà tu thiền quán, mà tu tập về những cái đề mục là thể trượt hoặc là những cái đề mục bất tịnh, hay là những cái chỗ nào là thích hợp với những vị đó, hay những cái tha ma mộ địa, tha ma mộ địa, hoặc là những cái người mà ví dụ như người ta tu tập, người ta quan hỷ với cái ân đức của Đức Phật, hoặc là ân đức của giáo pháp vân vân, thì cái sự mà khi mà người ta đi đến những cái nơi bảo tháp để đảnh lễ Đức Phật, hoặc là đảnh lễ cây bồ đề, hoặc là xá lợi của Đức Phật vân vân, thì những cái chỗ đó gọi là mình muốn đi đến những cái chỗ đó là mình có mục đích tỉnh giác, và mình có cái sự thích hợp tỉnh giác. Còn ngoài ra đó, nếu mà chúng ta là cái người mà tu tập mà chúng ta đi đến những cái ví dụ như những cái phòng trà, hoặc là những cái chợ búa vân vân, thì cái đó là không phải là mục đích tỉnh giác, mà không phải là cái sự thích hợp tỉnh giác nữa. Rồi nói về cái tỉnh giác này chưa đâu quý vị. Một cái người mà phải mình tu tập là mình phải có cái tỉnh giác mà ở trong cái đề mục của mình. Tỉnh giác ở trong cái đề mục của mình có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình tu tập á, làm sao á mà khi mà mình bất cứ mình làm cái việc gì á, nó cũng có cái sự tỉnh giác. Mà ngược lại á, thì đối với cái sự tu tập á, quý vị thấy rằng, hoặc là đối với cái những cái người mà sống trong cái công việc bình thường của mình, có lúc á, mình có tỉnh giác, nhưng mà có lúc á, thì mình không có tỉnh giác quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, ở trong kinh á, nêu lên 4 cái trường hợp của các vị tỳ kheo. Cái nhóm thứ nhất đó thì sao vậy? Khi đi á thì có đề mục thiền, có nghĩa là có cái sự tỉnh giác, nhưng mà khi trở về á thì không có đề mục thiền, có nghĩa là không có cái sự tỉnh giác. Rồi á, đó là cái nhóm thứ nhất. Rồi cái nhóm thứ hai á thì sao? Khi đi á thì không có một cái sự tỉnh giác, nhưng mà khi về á là có tỉnh giác. Rồi cái nhóm thứ ba đó là đi và về cũng không có tỉnh giác luôn. Rồi cái nhóm thứ tư á là đi và về đều có tỉnh giác. Vậy thì á là có nghĩa như thế nào quý vị? Có nghĩa là ví dụ như có những vị tỳ kheo hằng ngày lo tu tập những cái đề mục thiền của mình. Ví dụ như vị đó tu tập đề mục hơi thở thì vị đó sẽ theo đề mục hơi thở. Rồi cái vị đó tu tập đề mục tâm từ hoặc là tu tập về cái đề mục ân đức Phật, thì cái vị đó suốt ở trong một cái ngày đó, cái vị đó tu tập về những cái đề mục thiền của mình. Rồi đến khi mà đêm á thì vị này ngủ, khi mà ngủ hết đêm á, vị này dậy á, vào cái buổi sáng sớm á, thì vị này biết đi đến để mà làm những cái phận sự của mình. Thì các vị sư á, thì cái phận sự của các vị sư á, thì dọn dẹp liêu cốc của mình, hoặc là dọn dẹp cái chỗ mà mình lễ bái vân vân. Sau khi cái vị này dọn dẹp hết cái chỗ đó rồi, đắp y mang bát, có một cái sự tỉnh giác đi vào làng khất thực. Thì khi mà đi vào làng khất thực rồi đó, được cái sự cúng dường của thí chủ. Sau khi cúng dường rồi á, có cái sự độ ngọ, độ buổi sáng vân vân, những cái thức ăn thức uống rồi, thì khi mà đi về á thì gặp những cái hình ảnh này, hoặc là gặp những cái vị sư kia xin mang bát, hoặc là mang bát mang túi giùm vân vân. Thì tại vì trong cái thời đó quý vị thấy rằng á, hoặc là ở trong cái luật á, thì đối với những cái vị mà nhỏ hạ hơn, những vị sa di á, thì gặp những vị tỳ kheo á nhỏ hạ hơn thì sẽ xách bát hoặc là xách những cái gì mà cái vị đó đang mang. Thì có những vị á, khi mà gặp những cái cảnh đó rồi nói chuyện này hoặc là nói chuyện kia, hoặc là gặp cái người Phật tử, hoặc là gặp những cái vị khác á, nói chuyện này hỏi thăm những cái chuyện kia, thành ra đó lúc đó bị không có còn giữ cái đề mục của mình nữa, có nghĩa là không có còn cái sự tỉnh giác, có nghĩa là mình gặp cảnh mình bị cái cảnh chi phối. Thì trong cái trường hợp đó gọi là mình khi mà mình đi á thì có tỉnh giác, nhưng mà mình về á thì nó không có tỉnh giác. Hoặc là đối với những cái người mà thí dụ như chúng ta thấy rằng những cái người mà ở trong đời sống thường của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta đi làm một cái công việc gì đó, sáng lúc bận đi thì chúng ta sẽ có cái sự chúng ta nhớ cái điều này, chúng ta nhớ cái điều kia, những cái điều gì đó mình cần làm. Nhưng mà khi mà gặp đến một cái công sở của mình, là mình gặp một cái người nào đó, mình gặp một cái việc gì đó, cái tự nhiên mình giao tiếp, mình nói chuyện với người ta xong rồi, những cái gì mà sáng giờ mình chuẩn bị mình làm á, hoặc là mình mang theo vân vân, bây giờ mình quên hết rồi. Thì trong cái trường hợp đó là lúc mà chúng ta đi chúng ta có tỉnh giác, nhưng mà lúc mà chúng ta về thì chúng ta không có tỉnh giác. Còn đối với những cái trường hợp thứ hai đó, thì ở trong kinh giải thích rằng có những vị do cái ngọn lửa chất lửa ở trong người của những cái vị đó nó hưng thành, có nghĩa là nó mạnh hơn những cái chất kia. Thành ra ở trong một đêm á, nó thiêu đốt vật thực rất là mau, rất là nhanh, làm cho cái vị đó nó sáng sớm bị đói bụng sớm. Thành ra khi mà đói bụng sớm á, thì vị này phải đi tìm thức ăn. Thì nếu mà tìm thức ăn á, thì phải đi vào làng để mà khất thực. Thì quý vị thấy rằng trong khi đó thì vị này đi nó không có tỉnh giác, do bị cái ngọn lửa vật thực nó chi phối. Thành ra vị này bị thất niệm hoặc là không có tỉnh giác. Nhưng mà khi mà khất thực được những cái món cháo rồi á, thì vài muỗng cháo nó vào cơ thể vị này, vị nó đã làm nguội đi cái ngọn lửa, có nghĩa là nó dập tắt được cái ngọn lửa nghiệp đó. Thì vị này thân sẽ dễ chịu lại và bắt đầu vị này sẽ an trú ở trong cái đề mục của mình. Thành ra quý vị thấy rằng ở bên xứ Tích Lan á, ở trong kinh nó nói rằng ở bên xứ Tích Lan á, thì trong những cái chỗ mà để cho chư tăng ngồi nghỉ hoặc là ngồi thọ thực ở trên đường đi hoặc là ở đầu làng vân vân, ở trong những cái chỗ đó đều có đề mục để hành thiền. Thành ra quý vị thấy rằng những vị này á, ban đầu á, thì không có tỉnh giác, nhưng mà khi mà hết bị cái ngọn lửa đó, nó thiêu đốt rồi á, thì lúc bấy giờ những vị này an trú ở trong đề mục thiền và sau đó sẽ đi xác thực tiếp tục những nhà còn lại. Rồi khi mà trở về cũng an trú ở trong đề mục thiền, thì trong cái trường hợp đó gọi là cái gì quý vị, gọi là có cái sự tỉnh giác trong khi về mà khi đi không có sự tỉnh giác. Hoặc là đối với cái người Phật tử của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi sáng chúng ta dậy trễ hoặc là chúng ta hối hả do cái công việc gì đó, nên chúng ta sẽ vội vàng, chúng ta đi. Khi mà chúng ta vội vàng chúng ta đi như vậy đó, rồi khi mà chúng ta đến nơi đó chúng ta giải quyết xong công việc và đầu óc chúng ta thoải mái rồi, chúng ta nhớ lại những gì hồi sáng mình đã trải qua. Rồi bây giờ đó, mình sẽ có một cái sự chú tâm, một cái sự ghi nhớ gì đó, thì từ cái lúc đó cho đến lúc chúng ta trở về là chúng ta có một cái sự tỉnh giác đàng hoàng, hoặc là có một cái sự ghi nhớ đàng hoàng. Thì trong cái trường hợp đó gọi là khi mình đi á, thì không có tỉnh giác, nhưng mà khi mình trở về á, thì nó có tỉnh giác. Hoặc là quý vị thấy rằng cái trường hợp thứ ba nữa là đối với những người ta cẩu thả, đi cũng không có tỉnh giác mà về cũng không có tỉnh giác, không có cái sự biết mình đang làm cái gì, không có biết rõ cái hành vi hoặc là không có biết rõ cái việc làm, cái sự suy nghĩ của mình gì hết, không có mục đích hoặc là không có một cái tư tưởng gì hết, trong lúc đi trong lúc về, thì trường hợp đó gọi là đi và về không có tỉnh giác. Rồi còn đối với những vị do cái năng lực tu tập mình hằng ngày đều an trú ở trong cái đề mục mình, trừ ra những cái lúc các cái vị đó ngủ thôi. Thành ra những cái vị này có một cái năng lực, thành ra khi mà đi á thì mấy vị này cũng có tỉnh giác, mà khi mà trở về cũng có tỉnh giác. Trong cái trường hợp quý vị thấy rằng có những cái vị sư á, khi mà quý vị thấy rằng khi người ta đã dậy rồi người ta tu tập, sau cái thời tu tập rồi á, người ta xuống người ta quét dọn cốc liêu, rồi quét dọn cốc liêu xong rồi trước khi đi á, người ta lên người ta đảnh lễ xá lợi hoặc là đảnh lễ bảo tháp, hoặc là đảnh lễ kim thân tượng Phật vân vân, rồi sau đó người ta mới đi, người ta làm việc gì đó. Khi mà đi làm việc gì đó rồi người ta quay trở về, người ta cũng biết từng tự đảnh lễ Đức Phật hoặc là đảnh lễ cội cây bồ đề vân vân, rồi người ta mới trở vào cốc để mà làm những cái phận sự của người ta. Thì trong cái trường hợp đó là chúng ta thấy rằng giữa đi và về đều có tỉnh giác. Vậy thì cái pháp tỉnh giác ở đây, tâm bát chánh giác, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình biết rõ từng cái hành vi của mình làm có lợi ích hay là không có lợi ích. Không có lợi ích thì chúng ta không làm, mà hãy có lợi ích thì chúng ta làm. Mà chúng ta làm, chúng ta nhớ từng chút từng chút, từng chút từng chút. Ở đây không phải là một cái người mà người ta có cái tính chi ly chi chích, mà ở đây là có nghĩa là do cái trí của chúng ta, chúng ta nhớ từng chút những cái hành động của chúng ta làm, hoặc là khi mà tư tưởng của chúng ta nó khởi lên cái gì là chúng ta đã suy xét, chúng ta đã biết rồi. Cũng như quý vị thấy rằng có những chỗ nó thuộc về mà thích hợp chỉnh giác, có những cái chỗ ví dụ như nó tốt nhưng mà chúng ta không khéo thì nó không tốt cho chúng ta. Thành ra các cái vị thiền sư hoặc là các cái vị trưởng lão giải thích trong những cái điều này rất là rõ. Chúng ta đi đến chúng ta đảnh lễ bảo tháp, đây là một cái điều rất là tốt, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với những vị hành giả khi mà hành thiền, nên nhớ rằng những cái nơi bảo tháp là có rất là nhiều người đi đến, Nếu mà chúng ta muốn đi đến để mà chúng ta đảnh lễ bảo tháp, tháp thờ xá lợi, để mà chúng ta có một cái sự quan hỷ, để chúng ta dựa vào cái quan hỷ đó mà chúng ta tu tập. À, nó làm cho phát sinh cái sự quan hỷ đó để mà chúng ta dễ dàng chúng ta tu tập, chúng ta lấy những cái đề tài đó chúng ta làm cái chỗ mà suy nghiệm, thì chúng ta phải nên dậy sớm. À, nên dậy sớm, chúng ta tranh thủ trong cái thời gian nó ít người đi đó, để mà chúng ta không có bị chi phối bởi cái cảnh bên ngoài, rồi chúng ta đảnh lễ à, xá lợi, rồi chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghiệm, rồi nó có một cái niềm quan hỷ, một cái niềm hứng thú à, nó khởi lên ở trong tâm, rồi lúc bấy giờ chúng ta đem cái đề tài nó về để mà chúng ta à, tu tập, chúng ta phát triển thêm lên. Thì khi mà chúng ta có những cái mục đích đó à, là gọi là mục đích tỉnh giác, rồi chúng ta đi đến vào cái thời điểm đó là nó thích hợp tỉnh giác, thì khi mà chúng ta áp dụng những cái điều này à, chúng ta áp dụng những cái điều này á, thì nó sẽ làm cho thiện pháp của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng à, chính vì vậy á, mà chúng ta thấy rằng có nhiều chỗ à, nếu mà mình biết áp dụng thì nó sẽ là thích hợp, nhưng mà có nhiều chỗ á, mà chúng ta không biết áp dụng á, thì nó sẽ à, là ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà những nơi bảo tháp à, đông người à, mình đi đến à, vào cái thời điểm đó thì nó có nhiều cái cảnh. Một á, nó làm cho chúng ta sân, hai á, là nó sẽ làm cho chúng ta tham. Mà sân và tham á, là những cái bất thiện pháp, nó sẽ à, làm ngăn cản à, thiện pháp của chúng ta à, hoặc là nó làm cho chúng ta à, rất là khó tu tập à, do mình bị những cái à, phiền não đó, nó chi phối. Vậy thì à, đối với cái pháp tỉnh giác sammacchaññá này, có nghĩa là chúng ta biết rõ à, từng hành vi à, hiểu rõ từng hành vi của chúng ta à, đã làm à, như vậy á, gọi là có sự à, tỉnh giác. Vậy thì đối với niệm à, đối với niệm như hồi nãy chúng tôi đã trình bày à, là có nghĩa là mình biết hoặc là mình ghi nhớ à, về cái đối tượng mình đang tu tập à, hoặc là mình biết mình ghi nhớ để mà mình phòng hộ không cho bất thiện pháp nó sanh lên. Còn đối với sammacchaññá có nghĩa là mình biết rõ à, mình biết rõ những gì mà nó thích hợp cho mình à, hoặc là mình biết rõ bằng cái trí của mình, thì lúc đó khi mà mình biết với cái điều này á, thì những cái bất thiện pháp nó không có sanh lên à, nhờ mà chúng ta có hai cái pháp này à, thì một á, là chúng ta sẽ à, dễ dàng à, thành tựu được những cái pháp cao nhân. Có nghĩa là chúng ta phát triển được hai cái pháp này á, thì chúng ta sẽ à, dễ dàng thành tựu được thiền định hay là à, đạo quả à, tùy theo cái à, nhân duyên của chúng ta. Thì à, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị à, đối với cái đề tài ngày hôm nay á, thì à, chúng tôi à, xin được à, trình bày à, đến đây à, xin được à, kết thúc. Với cái à, phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính à, dâng đến à, chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Mong rằng cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn giữ vững niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài được sự an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoàn hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. À, kính thưa quý vị, trong khi chúng tôi thuyết giảng thì chúng tôi đã nhận được tin thượng tọa Nhất Nắng đã bận công việc nên đã rời room. Thành ra bây giờ thì chúng tôi sẽ điều họp trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay luôn. Rất là xa thú khi thấy Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Quỷ Tiến đang có mặt ở trong room. Còn kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, kính chào Đại Đức Quỷ Tiến. Còn mong rằng nét của hai vị nhị vị giảng sư đừng có bị trục trặc. Nếu mà nhị vị giảng sư mà bị trục trặc nữa thì con sẽ chắc giảng tiếp. Nhưng mà đề tài này chúng tôi cũng đang thích, cũng đang rất là hoan hỷ với cái đề tài ngày hôm nay quý vị. Nhưng mà nãy giờ mệt lắm, sổ cổ rồi. Mong rằng nét của Đức Tuệ Quyền như Đức Quỷ Tiến đừng có bị trục trặc. Trước tiên thì con một lần nữa con xin đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, con xin hỏi Đại Đức, dạ sa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Bây giờ thì con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm chữ niệm trong chánh niệm khác với chữ niệm trong niệm Phật hoặc là niệm về ân đức, ân đức Phật như thế nào, và cái chữ niệm trong chánh niệm nó sẽ khác như thế nào với cái chữ niệm ở trong niệm Phật hoặc là niệm về những cái ân đức. Dạ, con xin lĩnh đại đức quan hỷ thầu lượng dùng. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ quý vị nghe chưa? Nghe rõ chưa? Oh, fuck. Một lần nữa đã nghe rõ rồi. Dạ dạ cảm ơn quý vị.
Kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tính, đại đức Quỷ Tiến, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Đây là một cái đề tài hết sức là đặc biệt liên quan đến cái sự tu tập, liên quan đến cái thiền. Chúng tôi trong cái câu thảo luận đầu tiên hỏi rằng là chánh niệm trong chánh niệm có khác nha, có khác như thế nào trong chữ niệm, trong niệm Phật, niệm ân. Ở đây chúng ta thấy, chúng ta có thể bắt nguồn từ cái chữ tử Pali. Cái chánh niệm và tỉnh giác là Sati Sampajanya. Chúng ta nhớ rõ điều đó nhé. Còn cái chữ niệm Phật gọi là Buddha Nusati hay là Buddha Buddha Guna, tức là niệm về cái ân đức của Sati Buddha Guna, tức là niệm về cái ân đức của Phật. Ở đây chúng ta thấy vậy chứ nó có cái sự khác nhau như thế nào. Cái niệm của cái chánh niệm là một sự ghi nhớ khi chúng ta làm ghi nhớ của thân và tâm, và sau khi cái niệm đó nó sẽ kề cận nó phát huy được cái tỉnh giác. Còn ở đây cái chữ chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhớ khi mà cái sự tu tập về cái thiền quán á, đó chính là cái chánh niệm và tỉnh giác. Còn tu tập về thiền chỉ đó chính là Buddha Nusati, đó chính là tùy niệm Phật, gọi là tùy niệm Phật. Cái chữ Anu có nghĩa là nó chúng ta của chữ Anu, tức là đây là một chiếc đầu ngữ hay một chiếc biên ngữ Buddha Nusati. Dạ, đây là một sự nhớ tưởng đến cái ân đức của Phật. Chúng ta nhớ được cái công đức, cái hạnh lành của chính ngài đã tạo, cái ân đức của Phật nó viên mãn, cái ân đức của Phật nó đối với cái đức của ngài nó bi đức, nó tịnh đức, nó trí đức. Ngay cả luôn niệm ân đó cũng là niệm ân, cái ân đức gì là ân đức của bi đức, trí đức và tịnh đức. Hay niệm ân đức tức là đức Phật, là coi như bậc A La Hán, chánh đẳng, chánh giác, thiện thể, thế gian giải, điều nguyện, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Đà, Thế Tôn. Ở đó cái niệm này nó lại khác hơn cái niệm của tỉnh giác, là chúng ta chỉ một cái là chúng ta chỉ chú niệm, tưởng niệm và chú niệm nó. Cứ đi vào cái đề mục đó là chúng ta cứ kháng khích, chúng ta cứ cứ bám trụ vào đó. Còn ở đây cái chánh niệm này là sự ghi nhớ và quan sát, sự ghi nhớ và quan sát đối với cái thân và tâm này nó đang diễn tiến, nó đang xảy ra. Cũng đồng là cái niệm, chúng ta thấy có một sự ghi nhớ mang tính chú niệm, một sự ghi nhớ mang tính tưởng nhớ, một cách hồi tưởng, một cách chặn lại. Còn cái này là một cái nhớ ngay thực tại, một cái nhớ ngay hiện tại, một sự ghi nhận nó xảy ra ngay trong lúc này. Cho nên cái chữ Anusati này chúng ta thấy tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, vân vân.
tất cả là chúng ta suy tưởng đến cái ân đức của Phật, suy niệm về cái công hạnh của Phật. Khi chúng ta niệm như vậy, tâm của chúng ta được an lạc do cái định. Phiền não nó không khởi sanh ngay lúc đó, bởi vì tâm của chúng ta lúc đó có đặt cái tùy niệm Phật vào, thì lúc đó đó nó không có cái phiền não sanh khởi. Mà khi phiền não không sanh khởi thời, đó tức là vị ấy tạm thời đè nén nó. Và nó lấy cái gì? Chính là nó lấy cái giá trị của cái tùy niệm Phật này, nhằm đẩy lui cái phiền não của tham, của sân, của si, hay của mạng nghi kiến, vân vân. Thì đó chính là cái sự tu tập khác. Còn một người vị hành giả tu tập bây giờ thở vô, hít vô, biết mình hít vô, thở ra, biết mình thở ra, hít vô dài, biết mình hít vô dài, thở ra dài, biết mình thở ra dài, thở vô ngắn, biết mình thở vô ngắn, thở ra dài, biết mình thở ra dài, vân vân. Rễ đi, biết mình đi, đứng, biết mình đứng. Thì cái đó chỉ là ở xoay quanh ở những cái quy trình đó. Còn một cái tùy niệm Phật, chúng ta thấy bây giờ chúng ta nhớ lại, vì chúng ta ngồi thẳng lưng lên và chúng ta tập trung lại, chúng ta tùy niệm Phật, chúng ta nhớ Đức Phật, Phật A La Hán chánh đẳng chánh giác. Đức Phật là một con người giác ngộ lý tứ đế. Đức Phật là một con người hiểu biết hoàn toàn cả tam giới này. Ân đức của Ngài là cao cả, bởi vì chính là Ngài đạt được ý đức, trí đức, tịnh đức. Rồi chúng ta cứ niệm gọi là A La Hán Đức Phật trọn lành, hoặc chúng ta niệm Buddha, gọi như là Buddha Anusati, Buddha Anusati, Buddha Anusati, Buddha Anusati. Và chúng ta cứ niệm, chúng ta cứ ghi nhớ như vậy, không có cái gì nó đi qua nữa, không có gì mà nó xen kẽ nữa. Tức Buddha Anusati, Buddha Anusati, Buddha Anusati. Hoặc là chúng ta nhìn cái màu xanh, màu trắng, màu vàng, chúng ta cứ nhìn nó, nhìn hoài. Bởi vì cái sự ghi nhớ Phật, ghi nhớ Pháp, ghi nhớ Tăng, ghi nhớ đến cái chuyện xin lỗi, tức là cái sự tùy niệm của Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tức là chúng ta có cái biết đó, có cái ghi nhận đó một cách liên tục như vậy. Còn cái mà chúng ta thở ra, thở vô, thở ra, thở vô, và cái mà dài, biết dài, ngắn, biết ngắn, cái thở lúc đó tâm của chúng ta cảm thấy nó mát, nó nhẹ như thế nào, thì nhờ cái chánh niệm đó mà nó liền kề có cái tỉnh giác. Cho nên hai cái trạng thái này nó khác nhau. Còn một cái niệm của cái niệm Phật là chúng ta chỉ nhắm mắt lại rồi chúng ta niệm Đức Buddha nó sẽ tiếp, tức là niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi các cái hành tu niệm A La Hán Đức Phật trọn lành, A La Hán Đức Phật trọn lành, và Sugato, 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 Lokavido, Lokavido, rồi tu Samma Sambuddho, Samma Sambuddho, vân vân. Thì cái đó chính là cái gì? Đặt cái tâm mình nó vào có một chỗ nhất định. Còn cái chữ niệm kia là theo dõi cái hơi thở nó ra, rồi nó vào, nó dài, nó ngắn. Rồi vị ấy biết được, cái hơi thở này nó có đoạn diệt, hơi thở này nó có sanh khởi, hơi thở này diệt đi, hơi thở kia nó sanh lên. Đây là quy trình của thân này, của hơi thở này. Và chúng ta cảm thọ, có những hơi thở cảm thấy sức nhẹ nhàng, có những hơi thở cảm thấy nặng nề, vân vân. Thì cái đó có cái niệm nhưng có cái tỉnh giác. Dạ, xin trả lời với cái sự khác nhau như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng thỉnh chưa tăng, bổ túc cho được hoàn mãn. Và xin kính thỉnh đời Đức có Phật tính trả lời mít để tiếp tục đi họp.
Dạ, sa thú con kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh đại đức Quỳ Tiến, thỉnh đại đức Hoàng Hỷ thảo luận dùm câu số 2. Dạ, sa thú đã thấy bàn tay của đại đức rồi. Ở trong câu thảo luận số 2 này, muốn đại đức nêu ra, tỉnh giác được hiểu là khả năng nhận thức, nhận rõ những gì đang xảy ra. Vậy thì có trái ngược với định hay chăng? Định thì được hiểu là tập trung vào đối tượng, không bị đối tượng khác chi phối. Xin kính mời Đức Hoàng Hỷ chia sẻ thảo luận về hai cái trường hợp này. Xin kính thỉnh Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá. con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật và Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Pháp Hương, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch Đại Đức rằng là cái câu hỏi của Đại Đức nêu ra đó, nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là tỉnh giác, và thứ hai gọi là định. Thì nếu như chúng ta không có phân tích rõ cái chữ Pali đó, thì chúng ta sẽ hiểu hai cái khía cạnh tỉnh giác và cái chữ định, nó sẽ khác nhau, nó sẽ có một cái mức độ cũng là cái sự tập trung. Nhưng mà cái chữ mà tỉnh giác gọi là sambacchanya, nó sẽ khác với cái chữ định. Bởi vì cái chữ định chúng ta được hiểu ở trong Abhidhamma, trong Vi Diệu Pháp, thì cái chữ định đó trong cái sở hữu nhất hành, trong đó nó có cái chữ ekakkhata. Thì cái nhất hành có nghĩa là cái sở hữu đó nó cũng mang cái tính chất gọi là định, samadhi. Nhưng mà cái chữ sambacchanya là cái sự tỉnh giác, tỉnh giác về cái khía cạnh nào, và cái chữ niệm nó có một cái khía cạnh nào, thì cái sở hữu nhất hành ở trong Vi Diệu Pháp được định nghĩa là cái trạng thái tâm quy tụ trên một cái đối tượng, hay nói một cách khác là nó tập trung tư tưởng trên một cái đề mục. Thí dụ như chúng ta có một cái cây cơm ba, và cái đầu nhọn của cái cơm ba đó nó sẽ chấm vào một cái điểm nào ở trên mặt đất hay là trên mặt ván, vân vân. Thì như vậy cái chữ ekakkhata có nghĩa là cái sự định. Thì trong cái chi pháp nó có ba loại: thứ nhất là sát na định, thứ hai là cận định, thứ ba là kiên cố định. Cho nên cái việc mà nó nhận định một cách chắc chắn của một cái đề mục, cái chân tướng, cái lakkhana của nó là không có tán loạn tâm. Thứ hai, cái phận sự rất xá của nó là nó gom các pháp đồng sanh thành một. Và thứ ba, bất chú bất thanh á, cái sự thành tựu của nó gọi là có được cái sự yên lặng. Thứ tư nữa, nó có được một cái trạng thái là bát đát thanh á, là thọ lạc. Và còn cái samadhi mà chúng ta hiểu đó, thì trong đó nó có một cái phần gọi là ekakkhata này. Cho nên cái sự định được hiểu là tập trung trên một cái đối tượng là như vậy, nó có một cái trạng thái như vậy. Còn tỉnh giác sambacchanya thì chúng ta được hiểu qua cái pháp mà cần phải được tu tập, mà ngài Xá Lợi Phất xin lỗi quý vị, cái pháp mà có tác dụng đó, đa tác dụng. Thì hai pháp mà có tác dụng, thứ nhất là sát tí, thứ hai là sambacchanya, mà được ngài Xá Lợi Phất ngài đã dạy, đã nói ra khi mà cái bài kinh Đá Sát Xuất Cá, bài kinh thập thượng đó, thì trong đó có hai pháp. Thứ nhất là cái sát tí, là cái sự ghi nhớ, cái sự nhận biết, ghi nhận từng sự kiện đang xảy ra, như là đang đi, đang đứng, đang nằm hay là ngồi, biết rõ. Cái vị hành giả biết rõ cái niệm của mình là đang đi, đang đứng, đang nằm hay là đang ngồi, hay là thở vô dài, thở ra dài, cái vị đó biết rõ. Còn cái sự tỉnh giác sambacchanya là cái trí tuệ của cái vị hành giả hiểu rõ, biết rõ và liễu tri được các pháp, như là thấy cái danh sắc là vô thường, danh sắc là khổ não, danh sắc là vô ngã. Hay là có bốn cái sự tỉnh giác nữa mà trong kinh tạng Dikhanikaya gặp đến. Thứ nhất là Thác Các Xăm Bách Chay Nhát, là ích xác tỉnh giác. Tỉnh giác ở cái sự lợi ích, tức là cái vị hành giả phải luôn có cái trí nhận thức mục đích của mỗi cái việc làm của mình, mỗi một cái hành động. Như là cái đại quan nghi đi đứng nằm ngồi có an lạc hay là có giúp ích gì cho cái việc tu tập hay không. Sau khi cái vị này suy nghĩ như vậy, tỉnh giác như vậy, thì cái vị này mới làm trong lúc đi đứng nằm ngồi. Thứ hai gọi là sắp ba giác xâm bát chân nhá, thuận lợi tỉnh giác. Tỉnh giác trong cái sự thích hợp, tức là cái vị hành giả phải luôn có một cái trí tuệ nhận thức cái sự thích đáng trong mỗi cái sự sinh hoạt, xem cái việc đó có phù hợp hay là có trở ngại trong cái việc mà tu tập của mình hay không. Sau khi mà suy nghĩ như vậy rồi, cái vị đó mới làm. Thứ ba gọi là Gocara Sampajanya, hành xứ tỉnh giác. Tỉnh giác trong cái lĩnh vực tu tập, tức là cái vị hành giả luôn có trí tuệ biết rõ về cái cảnh giới hay là cái tầm hoạt động của cái việc tu tiến của mình, như là biết cái thiền chỉ là như thế nào và thiền quán là nơi là như thế nào, biết rõ để không có lạc ra ngoài hành xứ. Có nhiều người họ không hiểu được cái tuệ quán phát sanh lên đối với một cái vị hành giả mà chứng đắc đạo quả A La Hán như thế nào. Còn cái sự cái thiền định đó, như chúng ta được biết qua cái vị mà A Na Hàm đó, cái vị này nếu như cái vị mà đắc chứng được đạo A Na Hàm và vị này phải có thiền nữa, phải có bát thiền, thì như vậy cái vị này mới có thể nhập được cái thiền Nirodha Samapatti, gọi là thiền diệt thọ tưởng định. Thì còn một cái vị gọi là thiền khô. Tại sao gọi là thiền khô? Tại vì cái vị này á chỉ nhờ cái tuệ quán thấy được cái danh pháp và cái sắc pháp nó bị sanh diệt bởi cái sự vô thường và cái sự khổ não, và gọi là khổ não tùy quán và cái vô ngã tùy quán. Do cái vị hành giả tu tập và quán sát như vậy, và cái việc mà cái vị hành giả đã sát trừ cái phiền não khi mà cái vị này tu tập mà diệt trừ cái phiền não, không còn cái gốc phiền não, thì như vậy cái vị này gọi là cái vị đã giải thoát. Nhưng mà không có thiền, thưa quý vị, không có thiền ở đây có nghĩa là không phải cái vị này không có hành thiền, mà cái vị này hành thiền, nhưng mà hành thiền của Vipassana là cái thiền thiền tuệ nó khác với cái thiền thiền định nó khác. Thiền tuệ và cái thiền định cũng là cái sự chuyên chú tâm để tu tập trên những cái đối tượng để đạt được cái mục đích là sự giải thoát và cái sự an tịnh. Khi cái thiền định chúng tôi ví dụ dễ hiểu như là cái sự định tâm cũng giống như là nó áp chế và nó ngăn chặn những cái bất thiện pháp, không cho nó sanh khởi lên. Ví như một cái tảng đá rất là to mà chúng ta đặt ở trên một cái bãi cỏ thì làm cho cỏ này nó bị rạp xuống, nó bị ngã rạp như vậy, rồi cái con đường đó nó sẽ được chúng ta lót những cái tảng đá để chúng ta đi trên đó, không bị lấm bởi những sền bùn và không bị chúng ta đạp phải trên cỏ, mà chúng ta chỉ đạp ở trên đá thôi. Thì một thời gian sau, nếu như không có dùng cái đề mục và cái thiền tuệ để mà trừ khử hết tất cả những cái phiền não, cũng giống như là không có biến tận cái gốc rễ của những cái mầm móng sanh tử, thì cũng giống như là cái đá mà nó đè cỏ, thì cái sự định tâm á, cái samadhi với cái sự tỉnh giác mà cái vị hành giả có khả năng nhận thức rõ, gọi là tỉnh giác, có nghĩa là vị này phải Ghi nhớ biết mặt có sự định tâm á, gọi là nghiên cứu vào cái đề mục để cái vị này có được một cái sự an lạc trên cái đối tượng mà mình đang an trú. Cho nên cái sự tỉnh giác thì nó sẽ có một cái tính cách nó hơi là đối lập với cái sự định. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng có được một cái sự định tâm thì như vậy chúng ta có được một cái sự tỉnh giác trong lúc mà chúng ta có được một cái tâm định để chúng ta tiến hành tu tiến những cái đề tài thiền quán, và sau đó sẽ đắc chứng đạo quả giải thoát. Do đó chúng ta có thể hiểu rằng cái sự định tâm và cái sự tỉnh giác tuy nói nó cách khác nhưng mà nó chỉ là cái sự phân tích của cái chặt tâm và cái lộ trình diễn tiến của cái tâm thức như vậy, chứ không hẳn rằng là hai cái sự tỉnh giác và cái định này nó hoàn toàn nó trái ngược với nhau. Do đó chúng tôi có vài lời để chia sẻ với đại chúng là như vậy. Nếu có cái điều gì cần quý ngài bổ túc thêm thì kính thỉnh chư tăng quan hỷ bổ túc thêm, kính thỉnh đại đức pháp tính khoan hỷ trở lại điều học cho chương trình này. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, sa thú tri ân đại đức Bụt Tiến đã thảo luận công vừa rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo một câu thảo luận nữa thì chúng ta sẽ thỉnh đại đức Tự Quyền. Con không biết đại đức Tự Quyền còn nghe được âm thanh của con hay không. Xin đại đức và hoàng tỷ thảo luận thêm một câu nữa. Dạ, sa thú con thấy bàn tay của đại đức rồi. Ở trong câu số 3 này, hỏi rằng với một người mà tu tập thiền quán á, có chăng trường hợp người có chánh niệm mà không có tỉnh giác hay ngược lại? Có nghĩa là đối với một người mà tu tập thiền quán thì có chánh niệm và có tỉnh giác luôn, hay là có tỉnh giác rồi có luôn chánh niệm? Còn thỉnh đại đức hoàng hỷ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Bụt Thầy Giác. Giờ tôi nghe rõ không ạ? Mô Phật.
Dạ, kính lễ đến đại đức Pháp Tính, đại đức Quy Tiến, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Câu hỏi này rất là hay. Mà tất cả những người tu tập và chúng ta tu, chúng ta cũng nhớ, mà chúng ta hãy nhớ. Nhiều khi mình nghe nói rằng mình bây giờ mình tu thì không được cái này, không được cái kia ha. Như khi tu tập vô thiền quán mà nói rằng là tôi tu thiền á, tôi được cái chánh niệm, nhưng mà chưa có được cái tỉnh giác, hay nhiều khi tôi biết rõ mọi thứ nhưng tôi hay bị thất niệm, thì chúng ta có quyền được nói như vậy. Nhưng không thể nói rằng sự tu tập thiền quán mà có trường hợp mà có chánh niệm mà không có tỉnh giác, hay là có tỉnh giác mà không có chánh niệm, chuyện này không xảy ra, không có thể xảy ra. Bởi vì sao vậy? Ở trong bài kinh Sa Môn Quả Sa Môn Nha Pha La, trong đi khánh ca giá trường bộ kinh, Đức Phật ngài dạy, giảng dạy cho Potthapa Đá cái vị này, thì Đức Phật ngài nói lên cái tiêu chí của chánh niệm và tỉnh giác một cách rõ ràng. Và cũng chính, kính thưa quý vị, chúng tôi xin nói thêm, trong nhiều bản kinh, trong nhiều bài kinh, Đức Phật ngài luôn nói về cái chánh niệm tỉnh giác, chứ không chỉ ở trong cái bài kinh Sa Môn Quả này. Thì hai cái điểm chánh niệm và tỉnh giác nó đi cùng, đi đôi với nhau. Chúng ta nhớ nha, ngài xác định rằng nó đi cùng với nhau. Bởi vì sao vậy? Và như thế nào là một tỷ kheo thành tựu về chánh niệm tỉnh giác? Kinh văn dạy rằng ở đây, khi vị tỷ kheo đi tới, khi vị tỷ kheo đi lui,
khi vị tỳ kheo mang bát đắp y đều có chánh niệm, phải đều có chánh niệm tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều phải tỉnh giác, đều phải chánh niệm. Khi vị ấy ăn uống nhai nuốt, hoặc khi đi đại tiện tiểu tiện, đi đứng nằm ngồi, và nói chung tất cả mọi cái sự sinh hoạt, thì vị ấy đều phải tỉnh giác, đều phải chánh niệm. Thì thế là như thế thì chúng ta thấy vị tỳ kheo đó thành tựu ở trên lĩnh vực của chánh niệm và tỉnh giác mới làm được như vậy. Nhiều khi chúng ta niệm thí dụ niệm hơi thở vô và hơi thở ra, chúng ta có cái niệm, khi chúng ta đặt niệm ở đó nó cũng có cái tỉnh giác đó, nhưng cái niệm này nó chưa có già cõi, cái niệm này nó chưa có lớn mạnh, cho nên chúng ta chưa phát huy được cái chánh niệm, hay là xin lỗi, chưa phát huy được cái tỉnh giác. Bởi tỉnh giác ở đây chính là nói rằng cái chánh niệm. Cái sự tỉnh giác nghe nói rằng đây chính là cái trí tuệ để phân biệt tam tướng, phân biệt được sự sanh diệt. Khi nãy chúng ta nghe Đại Đức Pháp Tiến giải thích đó, nó có nhiều cái tỉnh giác như thế này, cái tỉnh giác như thế kia, hay là cái định này, cái định kia, thì chúng ta cho rằng như vậy nó có một sự cách phân rất là rõ ràng giữa chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng sự thật ra không thể nói chánh niệm, xin lỗi, không thể nói tỉnh giác nó là kết quả của chánh niệm, và không nói rằng chánh niệm là kết quả của là nhân của đưa ra chánh niệm, mà hai cái sati sampajanya này nó hỗ tương nhau. Bởi chánh niệm tức là sở hữu niệm, mà sati sampajanya tức là sở hữu của trí tuệ, mà sở hữu trí tuệ và sở hữu chánh niệm hợp nhau mới gọi là vipassana. Tức là từ cái chữ sampajanya là từ cái căn sam cộng cho với cái từ pasati. Thì pasati là thấy, hoặc vipassana cũng vậy, tức là phải có chữ pasana là phải căn thấy, đó phải có trí tuệ. Chúng ta, quý vị, chúng tôi nói một cách nhanh, dù quý vị có nghe rõ không, chúng tôi nói lại cho quý vị nghe. Cái sự sati thì chúng ta biết là cái niệm, mà samma sati tức là chánh niệm, và cái chữ sampajanya từ cái căn phá cộng và cái chữ từ cái chữ sam cộng với sampajanya cái chữ phá này, đây chính là cái căn phá. Mà chúng ta phải lưu ý rằng cái này là cái gì, thấy hiểu và biết rõ như vậy thì đó chính là căn này, nó nói đây tức dựa trên cái trí tuệ ghi nhớ và tỉnh giác. Cho nên nói rằng nó khác nhau không, nói rằng nó đi rời nhau không, đi rời nhau. Cho nên khi chúng ta niệm, chúng thật sự chúng ta có cái chánh niệm không có đơn giản, thật sự mà chúng ta có một chánh niệm tỉnh giác để mà đúng đắn, thì ngay khi đó phải là chánh niệm này, cái sở hữu niệm này hợp trong tâm đại thiện sắc giới ở trên đời đại thiện siêu thế, thì ấy sát trừ cái phiền não. Do nhờ có trí tuệ, do nhờ trí tuệ này, cho nên lúc một trí tuệ nó làm một cái piston đẩy thật mạnh. Khi đã có trí tuệ ở đầu thì ở sau, tức là piston đẩy thật mạnh, thì mới chiến thắng phiền não, mới bắn một phát súng đó coi như tiêu diệt phiền não. Thì hỏi rằng nếu như vậy thì nó có sự hỗ tương, và khi mà sát trí mà được hiện khởi rõ ràng thì nó giúp lại cho cái chánh niệm, nó ghi nhận một cách liên tục. Khi mà chánh niệm và trí tuệ nó được song hành thì mới gọi là vipassana, tức là thiền quán. Vậy rồi quý vị thấy thì Đức Phật ngài nói rõ luôn ở trong kinh Văn, dạy rõ một vị tỳ kheo khi đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác thì phải dựa trên bốn cái lĩnh vực, tức là thân, thọ, tâm và pháp quán. Thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mọi lúc, mọi nơi, mọi thứ, mọi điều đều phải cái gì? Đều chúng ta phải có một cái ý thức. Là cái gì? Phải có sự quan sát rõ ràng giữa của thân, của tâm này. Và từ cái sự quan sát rõ ràng của thân, tâm này, thì ngay lúc đó nó sẽ hỗ tương, nó sẽ trợ giúp cho cái gì? Cái trí tuệ của chúng ta nó phát huy được. Cho nên nếu nói rằng là nó là nhân, thì chúng ta nói trên cái nhân quả
một cách bình thường thì nói được, nhưng điều nếu rằng chánh niệm nó là kết quả của xin lỗi tỉnh giác nó là kết quả của chánh niệm thì cái điều này cũng phải xét, cũng phải chúng ta phải suy nghĩ lại. Và ở đây muốn nói rằng cái gì, cho nên trường hợp mà có cái này mà không có cái kia, có cái kia mà không có cái nọ là không được. Khi có cái nhân mà khi chưa chắc ra quả, nhưng có cái quả mà nếu nó rằng có tỉnh giác mà không có chánh niệm thì điều này không thể có. Và nếu anh nói rằng mà anh có cái tỉnh giác mà không có chánh niệm là không thể được. Và cũng nói rằng là tôi có chánh niệm mà tôi không có tỉnh giác, là tôi chỉ đạt được cái khả năng của chánh niệm mà tôi chưa đạt tới cái khả năng của tỉnh giác, dạ chưa. Chúng ta có thể đạt được chánh niệm và tỉnh giác ở một cấp độ, tức là cái sự suy quán, cái sự tu tập một cách căn bản như vậy, xuyên qua cái thân thọ tâm và pháp quán của bốn đề mục này, bốn đề mục đó. Thì khi thật sự chúng ta đã thanh lập, thật sự chúng ta đã suy quán, thật sự chúng ta đã ghi nhớ của thân này, của thọ này, của tâm này, của pháp này, thì ở đó chính là, kính thưa quý vị, cái gì nó sẽ được thấy, nó sẽ được nhìn thấy. Mới thấy rằng cái thân này nó chỉ là hơi thở, nó chỉ là hơi thở, kiếp sống này chỉ là hơi thở, và hơi thở này có sanh có diệt, và cái thân này chỉ là cái gì, chỉ là cái sắc quẩn, nó gọi tụ lại, và dựa trên sắc quẩn và thọ tưởng hành thức quẩn, hay là danh quẩn và sắc quẩn và danh quẩn phối hợp. Khi vị đó có một sự suy nghĩ như vậy, chứ không phải là tôi, không phải là ta gì cả, không phải là ông sư Quyền, ông sư Tiến, ông sư Tính, hay cô A, cô B, cô C này. Cho nên nó chỉ là một cái sự hội tụ lại, và cái sự chấp ngã sai lệch của chính chúng ta. Và như thế đó chính là chúng ta thấy chính sắc thân này nó biến chuyển qua hơi thở cũng là vô thường. Mà cái sự vô thường thì thời nó có sự khổ não, và chính khổ não đây tức là chúng ta không chấp ngã. Mà ở đó cái sự thấy đó, hiểu biết đó, thì chánh niệm và tỉnh giác nó luôn liền kề mới thấy được cái sự vô thường. Chánh niệm và tỉnh giác nó liền kề mới thấy được cái sự khổ não. Chánh niệm và liền kề nó thấy được cái sự vô ngã. Cho nên nói rằng là có chánh niệm mà không có tỉnh giác, hay có tỉnh giác mà không có chánh niệm, thì điều này không thể xảy ra. Kinh văn một cách rõ ràng như vậy, tức là Đức Phật ngài luôn dạy vị tỳ kheo phải đi đôi chánh niệm tỉnh giác. Khi ăn biết mình ăn, khi đụng biết mình đụng, khi đắp y mang bát từng bước, khi đại tiện tiểu tiện, chúng ta thấy khi nằm, khi đứng, khi ngồi, nói chung mọi cái sự sinh hoạt ở trong mọi hoàn cảnh, vì ấy phải có cái chánh niệm tỉnh giác liên tục như vậy. Và nhờ như vậy, và có sự chánh niệm tỉnh giác ở trong mọi quan niệm như vậy, cho nên cái trí tuệ lúc này, cái trí tuệ sát trừ, cái sát na, cái tâm sát trừ nó sẽ xuất hiện. Ở đó khi mà có chánh niệm trí tuệ thì ở đó chính là cái gì, kính thưa quý vị, giới phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, xin lỗi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sẽ được ngăn chặn. Mà có sanh bát chánh nhã, đó chính là có chánh kiến và chánh tư duy. Mà khi chánh niệm có mà được cái sự liên tục như vậy thì chắc chắn là phải có cái gì, nó phải có chánh cần. Và tại sao trong bát chánh đạo nói rằng phải có chánh định, mà giữa chánh định và giữa cái định và cái niệm khác nhau rất xa? Thì ở đây như nãy chúng ta nhớ, nó có ba cái định, tức là sát na định, kiên cố định và cận định. Thì ở đó cái sát na định phải có trong một sự ghi nhớ ở một đề mục căn bản như vậy, và cái sự phối hợp thành tựu của bát chánh đạo này, chúng ta mới chứng đạo chứng quả. Tức là lúc đó kính thưa quý vị, khi mà chánh niệm tỉnh giác một cách già cỗi thì thời, tức là giới học định học và tội học, hay giới phần định phần và tuệ phần sẽ cùng xuất hiện cùng một lúc, và lúc này bát chánh đạo hiệp trong tâm, tâm đạo siêu thế sẽ sát trừ phiền não. Thì ngay khi đó cũng chính là cái gì? Dạ, thưa, cũng chính là có cái gì, có đầy đủ giới định tuệ, là không phải định một cách tức là dài lâu, mà định trong một sát na. Vì ấy phải có một sát na định để vị ấy làm thành tựu. Cũng như ở trong mà chúng ta nhớ pha chế quá chất, phải có một chất đó vào, xúc tác chất đó đưa vào thì nó mới lên màn hình. Thí dụ như ở trong màn hình chúng ta nhìn thấy nè, chắc chắn rằng ở trong một cái tia ở cái điện quang đó, nó phải có một cái gì, nó phải có một cái tia mạch của ánh sáng thì nó phát hình, chúng ta thấy. Dầu cho computer nó có giỏi hay như nào, như đứt bóng điện thì nó không lên, chúng ta phải gắn vô tia nó một có một chút xíu, hay là từ cái bộ nhớ ở trục ở trong cái vi mạch của cái điện tử này thì sẽ hội tụ. Hỏi rằng như vậy nó đồng nhất hay không? Nó không đồng nhất, nhưng nó có một sự hỗ tương lẫn nhau.
Cho nên chúng ta chia ra, gọi là cái chánh niệm chia ra, hay là sở dĩ tại sao chúng tôi muốn trình bày bát chánh đạo trong đó, bởi vì nếu như không chỉ có nói rằng à, tu tập chánh niệm thôi là tôi đã đắc đạo rồi, không có cần tu tập mọi thứ khác, tôi chỉ tu tập cái niệm là đủ rồi. Cái niệm mình niệm như thế nào, cái sự tu tập về chánh niệm mà tỉnh giác, chúng ta nói tu tập thiền quán, nhưng có nghĩa rằng chúng ta đã thực hành bát chánh đạo. Tu tập tứ niệm xứ có nghĩa là đã thực hành bát chánh đạo, mà thực hành bát chánh đạo có nghĩa đồng nhất là chúng ta đã thực hành luôn cả thất giác chi, ngũ căn ngũ lực. Không biết quý vị có nghe rõ, có biết những cái đề tài này không ạ? Rồi tứ chánh cần, tứ nghĩa túc vân vân. Thì chính chúng ta có một cái sự tu tập, tức là 30 pháp mà để đưa đến cái bồ đề phận á, thì lúc đó nó đồng sanh nhau, nó đồng hỗ tương, nó đồng đưa đến cùng một lúc. Nhưng có lúc thì cần phải cái gì? Cái chánh niệm tỉnh giác nó đi đầu. Nó đi đầu. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, hỏi rằng nó có sự giống hay sự khác, chúng tôi xin khẳng định rằng nó là hỏi rằng nó có ngược lại hay không, thì chúng tôi cho rằng không ngược lại. Nó không thể có cái này mà không có cái kia, mà chắc chắn rằng hai pháp này nó luôn luôn có sự hỗ tương. Cái này giúp qua cái kia giúp lại. Và nó mới tiến về của thân thọ tâm pháp quán niệm xứ. Quả thật thì kính thưa quý vị, khi câu hỏi này thì nó cũng trùng lập với cái câu hỏi thảo luận, xin quý vị đưa lên câu hỏi thảo luận thứ tư. Thì chúng ta thấy cái câu thảo luận thứ tư. Hôm nay thì các câu hỏi đã được chuẩn bị, thì xin quý vị đưa lên câu hỏi thứ tư luôn, chúng tôi mới nói cho quý vị nghe, và sau đó thỉnh cái câu hỏi cuối cùng còn lại. Phải chăng tỉnh giác là kết quả ban đầu của sự tu tập chánh niệm? Bởi vì nếu chúng tôi trả lời câu trên rồi như thế mà chúng tôi đã nói hết cái câu dưới, thì vì sao trả lời rất là kẹt. Trên hai câu này có thể gộp chung lại. Chính vì không, bây giờ nếu chúng ta nói nó có sự hỗ tương như vậy, đây không phải là một cái mệnh đề nhân quả ngay chỗ chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta nhớ, không phải là mệnh đề. Chúng ta suy nghĩ đúng, suy nghĩ một cách một cái quy trình, nhờ có chánh niệm này cho nên có tỉnh giác. Nhưng trên thần lý kinh và nó có một cái, có một sự hỗ tương nhau. Ở đây cái chánh niệm và tỉnh giác nó là một cái sự nương qua nương lại, và chính có cái gì, có cái chánh niệm này thời trí tuệ nó phát sanh. Mà làm sao có được cái tỉnh giác xuất hiện thì phải có cái niệm. Mà làm sao cái niệm mà được tốt đẹp, cái niệm mà được già cỗi, cái niệm được cứng và cái niệm được kiên cố, hay cái niệm được vững vàng, phải có cái sambacchanya nó trợ giúp cho chánh niệm lại nữa. Thì như thế thì nếu chúng ta nói rằng có những lúc chánh niệm làm nhân, tỉnh giác là quả, nhưng có những lúc tỉnh giác là quả là nhân, chánh niệm là quả cũng có. Cho nên nếu mà nói rằng kết quả là không được. Còn cái vấn đề kết quả ban đầu thì chúng ta nói như vậy để mà nói theo cái văn tự. Chứ sự thật khi chúng ta tu tập mà chánh niệm thì lập tức khi chánh niệm có mặt thì thời sẽ có tỉnh giác. Nhưng cái tỉnh giác nó có thể thấp, nó yếu, hay là chánh niệm của chúng ta nó quá yếu, thì chúng ta không có bàn tới cái chuyện chánh niệm được. Nhưng nó phải có một cái sự, nó có sự cộng hưởng, nó rất ít nhưng cũng vẫn có, nó vẫn có cái sự xuất hiện. Nhưng vì tâm của chúng ta phiền não nó nhiều, tâm của chúng ta nó cái sự si mê của chúng ta nó dày đặc, cho nên làm sao chúng ta có cái tỉnh giác hiểu rõ và biết rõ một cách rõ ràng để phân biệt được một cách rõ ràng. Dạ, xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý vị cùng quý ngài bổ túc. Và kính thỉnh Đức Phật đến tính quay trở lại rồi.
Dạ, sa thú con kính tri ân đại đức Tự Nguyên. Hôm nay chắc có lẽ đại đức khỏe cho người nên đại đức quan hỷ, đại đức đã thảo luận dùm hai câu vượt luôn. Một lần nữa con thay mặt đại chúng trung tâm tri ân đến đại đức rất nhiều. Bây giờ thì kính thưa quý vị, cái thời gian không còn đủ để cho chúng ta có một câu thảo luận dò. Thời gian thì ngắn, chúng ta rất là khó thảo luận. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ nghe về phần bản tin Phật giáo trên ngày. Bản tin này số 3078 do Hà Cát dịch, nói về công ty dài Icon đã lấy dài in hình Đức Phật ra khỏi website hay của họ. Bản tin này xin được mời sức Lan Giang Nguyệt hãy đọc bản tin. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3078, Hà Cát dịch. Công ty dài Icon đã lấy dài in hình Đức Phật ra khỏi website của họ. Ngày thứ ba, 7 tháng 8 năm 2012, Washington. Đối mặt với phản ứng từ các Phật tử ở Mỹ và trên toàn cầu, một công ty sản xuất dài Mỹ đã loại bỏ dài với hình ảnh Đức Phật từ trang web của mình. Công ty dài Icon với trụ sở chính tại California đã không đưa ra bất kỳ lý do nào để lấy những đôi dài ra, nhưng phản đối toàn cầu dường như là lý do cho nó. Trong khi loại bỏ những đôi giày phản cảm từ các cửa hàng trên mạng lưới toàn cầu là một bước đầu tiên cho sự chào đón, hãng giày Icon thực sự có thể tôn trọng truyền thống Phật giáo bằng cách cam kết không sản xuất hoặc bán các loại giày như vậy. Ngay bây giờ hoặc trong tương lai, ông Hu Chung Sering từ Tổ chức Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng cho biết như trên. Tuần trước, người Tây Tạng và Phật tử Phu Tăng đã viết thư gửi đến công ty giày Icon để bày tỏ sự ghê tởm của họ. Họ đã không chỉ làm ngập lụt trang Facebook của công ty, nhưng cũng kêu gọi công ty hãy lắng nghe thành viên Bắc Mỹ của Quốc hội Tây Tạng. Thashi Namgyal cũng gửi đi một bức thư giận dữ đến công ty dạy Icon. Căn cứ ở vùng ngoại vi Palm Desert, California, công ty Icon đã được thành lập năm 1999 bởi một nhà làm phim Hollywood và nhà sưu tập nghệ thuật. Bản tin đến đây đã kết thúc. Còn kính thỉnh Đức Phật tính trở lại năm 1 thời gian.
Nha, sa thú Sức Lan Giang Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong trường được nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc buổi học của Rung Lớp Bậc Bắc Quýt Thác Thầm Mát. Ngày mai thì cũng như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Rung để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Giảng Sư Huệ Tiến. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đánh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ, mong quý vị luôn luôn được sự an lạc. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đấm đúng. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, sa thú lầm thai, còn nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh và quý Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Yang kincir pusaka mangka pa pa giri yang mangka yena vajja manasa didasve sukatan katan.
punya palang maja je kata anak anak di dewa ganto di beka jumta pelo kami je tata jiwan tarane duka matanya ko jangan sampai dapat mengaji lagi kong tin loi hương phước lành ta cùng phát giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gầm xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thượng thiên tăng thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng hòa thị nhân sapan sumangalang kakan besapa dewasa sapa buta lupa wena soti on tumiron darang utu sapan sumangalang kakan besapa dewasa sapa tamba lupa wena soti on tumiron darang utu sapan sumangalang kakan besapa dewasa
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp của Tháp Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.